Chương 221 cơ hạo thần, chết. Chương 221 cơ hạo thần, chết. Ta bảo vật rất nhiều, có rất nhiều thiên giai đan dược, cùng với một thanh thiên giai cực phẩm thần kiếm. Cơ Cản chậm rãi nói, bất kể là thiên giai đan dược, còn là thiên giai cực phẩm thần kiếm, đối với người tầm thường mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Nhất là thiên giai cực phẩm thần kiếm, càng là thiên hạ ít có. Chưa đủ. Nhưng mà những vật này phóng ở trong mắt Tần Tiêu Nghiêu, lại cũng không đủ để cho Cơ Cản đổi lấy hắn và con của hắn hai cái mạng. Ngoại trừ những này bên ngoài, ta còn có một môn công pháp, tên là Hoàng Đạo Vô Cực Công. Đây là một môn có thể phát triển công pháp. Nếu là có đầy đủ hoàng đạo chi khí, không những được tấn cấp là đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp, thậm chí có thể đạt tới thiên nhân cấp phía trên. Ta sở dĩ cô chấp tạo phản, cũng là vì tu luyện môn công pháp này. Bởi vì chỉ có làm hoàng đế, mới có thể có đầy đủ hoàng đạo chi khí. Cơ Cản trầm mặc một hồi, cuối cùng đem chính mình ẩn giấu đồ vật đem ra. Bây giờ bảo vệ tánh mạng cũng thành vấn đề, hoàng đế mộng tự nhiên cũng liền không còn yêu cầu xa vời. Cho nên này Hoàng Đạo Vô Cực Công lưu trong tay hắn cũng liền vô dụng. Cùng hắn như thế, không bằng lấy ra đổi hai trà con tính mệnh, có thể phát triển công pháp, còn có thể tấn cấp đỉnh cấp thiên nhân cấp. Nghe được Cơ Cản nói, Cơ Vô Tình lòng có như vậy trong tích tắc đông lúc đích. Hiển nhiên, đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp, hắn cũng không khỏi không để ý. Ân. Cơ Cản thấy Cơ Vô Tình tâm động, lập tức sinh ra một cổ sắc mặt vui mừng. Tâm động là tốt rồi, hắn chỉ sợ hai người cũng không tâm động. Vậy hắn cùng mình nhi tử đã có thể đã xong. Môn công pháp này tăng thêm những kia thiên giai đan dược cùng thiên giai cực phẩm thần kiếm, có thể đổi lấy phụ tử các ngươi hai người tính mệnh. Nếu như là mặt khác công pháp, Thần Tiêu Nghiêu khẳng định sẽ mặc kệ. Mà một môn có thể phát triển công pháp, vậy hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hắn dùng không đến, nhưng là Cơ Tịnh Nguyệt dùng lên a. Hơn nữa Cơ Tịnh Nguyệt bây giờ đã là người kế vị, cùng với 2-3 năm sau cũng muốn đăng cơ trở thành nữ đế. Môn công pháp này rất thích hợp nàng tu luyện. Đem công pháp nói ra đi. Ta tha các ngươi trả con một mạng. Hơn nữa bảo vệ các ngươi tại đế đô sinh hoạt không lo, cho các ngươi 1 năm 1 vạn lượng bạch ngân, có thể qua cái ông nhà giàu sinh hoạt. Tần Tiêu Nghiêu trầm tư một chút mà về sau, cuối cùng làm ra quyết định. Dù sao hai người bây giờ tu vi đã bị phế bỏ, lại tại trong đế đô. Tại hắn giám sát và điều khiển xuống, đời này đừng nghĩ lật lên cái gì bằng nước. Cho nên, giữ lại bọn hắn một mạng cũng không có việc gì. Đa tạ. Nghe được chính mình cha con hai người không chỉ có thể còn sống sót, 1 năm còn có 1 vạn lượng bạch ngân tiền sinh hoạt, Cơ Cản lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, những bảo vật này đổi lấy hai cha con an hưởng lúc tuổi già. Lấy Tần Tiêu Nghiêu kiêu ngạo, chuyện đã đáp ứng cũng không có khả năng nuốt lời. Ngươi thì sao? Ngươi có cái gì có thể mua mạng sao? Lúc này thời điểm, Trần Chiết đống nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Cơ Hạo Thần. Vị này đại chu tiền nhiệm thái tử. Thần Tiêu Nghiêu, cầu. Van cầu ngươi đừng giết ta. Xem đại ta là đại cứu ngươi ca phân thượng, tha cho ta đi. Ta cam đoan, ta về sau không bao giờ tìm ngươi phiền phái. Đối mặt Tần Tiêu Nghiêu cái kia ánh mắt sắc bén, Cơ Hạo Thần toàn thân run lên. Hắn cũng không giống như Trấn Nam Vương Cơ Càn như vậy, có nhiều như vậy bảo vật mua mạng. Hắn có thể hy vọng xa vời, chỉ hy vọng Tần Tiêu Nghiêu xem tại Cơ Tịnh Nguyệt cùng Cơ Uy trên mặt mũi bỏ qua cho mình. Thật có lỗi. Tần Tiêu Nghiêu không nói gì lắc đầu, sau đó phất phất tay mang theo Cơ Càn cùng Cơ Hạo Hàng ly khai để lại Cơ Vô Tình cùng Cơ Hạo Thần hai người. Lão, lão tổ, ta là ngươi hậu thế a, ngươi không thể giết ta. Thấy Tần Tiêu Nghiêu ly khai, Cơ Hạo Thần trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Tần Tiêu Nghiêu vì cái gì rời đi. Hừ, ngươi cái này nghiệp chướng còn có mặt mũi sách là ta hậu thế. Lúc trước ngươi tìm Tần tiểu tử phiền toái thời điểm, như thế nào không suy nghĩ ngươi là cơ thị nhất tộc hậu thế? Khá tốt ngươi có một hảo muội muội, lại để cho Tần tiểu tử cùng Đại Chu tầm đó sinh ra giằng buộc. Bằng không thì ta Đại Chu muốn thêm một cái vô cùng kinh khủng địch nhân rồi. Nếu là như vậy, ngươi mặc dù tử thương 1000 lần 1 vạn lần cũng chết chưa đủ tiếc. Lên đường đi, kiếp sau nhớ rõ đừng có lại đầu thai ta Cơ gia. Nếu không, ngươi chính là bị lộng tại trên tường mạng. Cơ Vô Tình chậm rãi tiêu sái đến Cơ Hạo Thần trước mặt, sau đó tay giơ lên tại Cơ Hạo Thần trong ánh mắt tuyệt vọng hung hăng vỗ. Không không không, lão tổ ngươi không nên, ta và ngươi. Không. A. Trong lúc này, Cơ Hạo Thần điên cuồng cầu xin tha thứ, sau đó Cơ Vô Tình giờ phút này biểu hiện giống như là tên của hắn giống nhau, Vô Tình. Căn bản mặc kệ Cơ Hạo Thần cầu xin tha thứ, trực tiếp một bàn tay xuống dưới, lại để cho Cơ Hạo Thần triệt để đã mất đi sinh cơ. Đi, Tần tiểu tử. Sau đó, Cơ Vô Tình mang theo Tần Tiêu Nghiêu cùng với Cơ Hạo Hàng cha con hướng về đế đô tiến đến bốn. Ngươi nói cái gì? Chặn giết đã thất bại, gia gia còn bị thương. Khi Dương Ngạn Thanh thu được lần này chặn giết thất bại tin tức thời điểm, cả người đều bối rối. Tam đại thế lực cộng thêm Đại Chu Trấn Nam Vương tổng cộng tụ tập hơn 20 vị đại tông sư cựu trọng cao thủ cùng nửa bước thiên nhân. Hơn nữa còn có 3 vị thiên nhân áp trận. Đội hình như vậy làm sao có thể thất bại? Chẳng lẽ là Đại Chu hoàng triều thiên nhân võ giả dốc toàn bộ lực lượng? Không có khả năng a. Giờ này khắc này, Dương Ngạn Thanh cũng cảm giác mình hoài nghi nhân sinh. Không lộ như thế đội hình đều thất bại, này Tần Tiêu Nghiêu rốt cuộc là có bao nhiêu khó giết? Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Tần Tiêu Nghiêu đại yêu nghiệt, lấy một mình lực lượng, trấn áp hơn 20 vị đại tông sư võ giả không nói, càng là tại về sau trong chiến đấu, một mình đấu Dương Nhất Phong lão tổ, hơn nữa còn nghĩ Dương Nhất Phong lão tổ kích thương. Gia hỏa này giống như là thượng cổ thiên thần chuyển thế giống nhau lợi hại. Đại Tấn hoàng triều nhân viên tình báo quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Ngươi nói cái gì? Gia gia là bị Tần Tiêu Nghiêu kích thương? Điều đó không có khả năng, ngươi tại gạt ta đúng hay không? Bằng vào Tần Tiêu Nghiêu đại tông sư lục trọng tu vi, đánh bại hơn 20 vị đại tông sư còn chưa tính, như thế nào chả khả năng kích thương gia gia? Thiên nhân võ giả thế nhưng là có được thiên địa lực lượng, tại thiên địa lực lượng trước mặt, Tần Tiêu Nghiêu chính là cái con kiến hôi. Nói cho ta biết, một cái con kiến hôi là thế nào làm bị thương ta gia gia?" Dương Ngạn Thanh nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Hán Thủy Trung không thể nào tin nổi đây là thật. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Tần Tiêu Nghiêu căn bản không phải đại tông sư lục trọng tu vi, mà là đã hoàn thành tam hoa tụ đỉnh nửa bước thiên nhân. Trừ lần đó ra, cái kia đỉnh tiêm thiên nhân cấp võ kỹ càng thêm lợi hại. Lúc ấy, nhân viên tình báo đem liên quan tới Tinh La Tông chiến đấu hình ảnh đầu đuôi gốc ngọn miêu tả đi ra. Mà Dương Ngạn Thanh càng nghe, càng là kinh hãi. Này Tần Tiêu Nghiêu thật sự như thế yêu nghiệt. Phải là, nhân viên tình báo sẽ không nói dối, cũng không có khả năng nói dối. Dù sao mình ra ra Dương Nhất Phong còn chưa có chết. Dễ dàng như vậy đâm rách nát nói dối, căn bản không có cần phải vùng. Chương 222 Tam đại thế lực liên thủ. Chương 222 Tam đại thế lực liên thủ. Hoàng gia gia, Tôn Nhi cầu kiến. Đại Tấn Hoàng Triều Dương thị nhất tộc tổ địa, Dương Ngạn Thanh cung kính quỳ gối Dương Nhất Phong bên ngoài gian phòng. Vào đi. Dương Nhất Phong thanh âm chậm rãi truyền đến. Cùng lúc đó, gian phòng cửa chính cũng tự động mở ra. Dương Ngạn Thanh lần này đứng lên, chính là vì kỹ càng hiểu rõ lần này chặn giết tình huống cụ thể. Đại Tấn nhân viên tình báo mặc dù tự thuật vô cùng rõ ràng, nhưng là đối với Tần Tiêu Nghiêu thực lực chân thật, cùng với hắn như thế nào đối phó thiên địa lực lượng sự tình, đó là hỏi gì cũng không biết. Dứt khoát, hắn trực tiếp đi hỏi ra ra của mình. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ một chữ không rơi nói cho ngươi. Mà ngươi cần phải làm là cùng Đại Huyền Hoàng Triều, Thái Nhất Thánh Địa triệt để liên minh. Đại Chu Hoàng Triều xuất hiện một cái yêu nghiệt, nếu như không thể tại hắn tấn cấp thiên nhân trước đó giết hắn, cái kia duy trì vô số năm cân đối có thể sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đến lúc đó phương này đại lục, khả năng chính là Đại Chu Hoàng Triều một nhà độc đại, chúng ta Đại Tấn Hoàng Triều cùng Đại Huyền Hoàng Triều có thể sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Dương Nhất Phong vẻ mặt thành thật nói. Hiển nhiên, Tần Tiêu Nghiêu yêu nghiệt thực lực lại để cho hắn không rét mà run. Không chỉ là hắn, mặt khác hai đại thế lực thiên nhân võ giả cũng hoảng sợ không thôi. Nửa bước thiên nhân kích thương thiên nhân võ giả, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép dạng này yêu nghiệt tiếp tục còn sống ở trên đời. Cho nên như thế nào đối đãi Tần Tiêu Nghiêu, liền cần cẩn thận suy tư. Phân biệt trước đó, Dương Nhất Phong cùng mặt khác hai vị thiên nhân võ giả đã hẹn ở. 7 ngày sau đó, thương nghị như thế nào đối phó Tần Tiêu Nghiêu vấn đề, đến lúc đó ngoại trừ hoàng triều bên ngoài, còn sẽ có thiên nhân lão tổ tiến về trước. Là Hoàng gia gia. Dương Ngạn Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, Dương Nhất Phong liền đem Long Chi Cốc chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần, hơn nữa đem suy đoán của mình cũng nói đi ra. Thượng cổ truyền thừa, đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp. Tiểu tử này may mắn như vậy sao? Dương Ngạn Thanh nghe thế cái suy đoán sau trực tiếp trợn tròn mắt. Đỉnh tiêm thiên nhân cấp võ kỹ đều vạn năm khó được nhất ngộ, chớ nói chi là đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp. Tối thiểu nhất, bất kể là công pháp còn là võ kỹ, bọn hắn Đại Tấn Hoàng Triều đều không có, thậm chí bao gồm Thái Nhất Thánh Địa cùng Đại Huyền Hoàng Triều cũng không có. Cho nên tại biết được tin tức này về sau, Dương Ngạn Thanh mới có thể như thế rung động. Giống như Dương Ngạn Thanh rung động, còn có Đại Huyền Hoàng Triều Tiêu Diệp cùng với Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn, bọn hắn đều thu đến nhà mình thiên nhân võ giả tin tức, cho nên không nói hai lời, sinh ra cùng chung mối thủ tâm tư, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Tần Tiêu Nghiêu. Ha ha ha, hảo hảo hảo, không hổ là ta cơ uy con rể tốt, một trận đánh ra ta Đại Chu Hoàng Triều uy phong a. Khi Tần Tiêu Nghiêu bọn hắn trở lại đế đô về sau, cơ uy kia gọi là một cái hăng hái a. Tại vì trong lúc có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy người mới, cái kia gọi một cái vui vẻ a. Nhất là ưu tú như vậy người mới còn là con rể của mình, vậy càng thêm kích động. Nhạc phụ, cái kia bản Hoàng Đạo Vô Cực Công ngươi muốn tu luyện sao? Lúc này thời điểm Tần Tiêu Nghiêu đống nhiên nhắc đến này vốn có thể thăng cấp công pháp, ta lập tức muốn phái vị. Lúc này thời điểm tu luyện này Hoàng Đạo Vô Cực Công khả năng cũng đã chậm, tính toán để cho Tịnh Nguyệt Nha đầu kia tu luyện đi. Nàng con trẻ, đợi nàng đăng cơ về sau, tại hoàng vị bên trên còn có không ít năm thời gian, đủ để cho nàng đem này Hoàng Đạo Vô Cực Công tấn cấp thành đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp. Cơ Uy suy tư một phen về sau, vậy vây tay từ bỏ Hoàng Đạo Vô Cực Công tu luyện. Tại đây hoàng vị bên trên hắn đã làm đã đủ rồi. Chờ hắn bước vào thiên nhân về sau, thầm nghĩ cố gắng tu luyện, tranh thủ sống lâu vài năm. Dù sao bước vào thiên nhân cảnh giới về sau, mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều có thể nhiều hơn nữa sống 500 năm. Đi, ta đây liền đem công pháp truyền cho Tịnh Nguyệt. Nhạc phụ, ta đây trước hết đi cáo lui. Thấy Cơ Uy không tu luyện, Tần Tiêu Nghiêu cũng không có khuyên nhiều nói, mà là đem công pháp thu lại liền chuẩn bị cáo tử. Đi thôi. Biết ngươi quy tâm giống như mũi tên. Đúng rồi, ngươi và Tịnh Nguyệt hôn lễ cũng không có nhiều thời gian, gần nhất cũng không cần ra ngoài rồi. Cơ Uy cười ha hả phất phất tay, lại để cho Tần Tiêu Nghiêu ly khai hoàng cung. Rời đi hoàng cung về sau, Tần Tiêu Nghiêu trước tiên cũng không có đi trưởng công chủ phủ, mà là đi một chuyến Phồn Thịnh lâu. Trước khi đến Tinh La Tông trước đó, hắn cho là mình khả năng muốn tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, cho nên mới cùng Phồn Thịnh lâu người nói không muốn yêu tướng cấp bậc yêu ma. Bây giờ chính mình không có đột phá, cái kia yêu tướng cấp bậc yêu ma, tự nhiên còn là cần Phồn Thịnh lâu tiếp tục cung cấp. Kế tiếp, Tần Tiêu Nghiêu liền quyết định cầu thả tại đế đô. Mình giết tam đại thế lực nhiều người như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng đã chuẩn bị âm thầm liên hợp, thương lượng như thế nào đối phó chính mình. Còn là trốn ở đế đô an toàn. Tối thiểu nhất, tam đại thế lực lại nghi đối phó hắn, cũng sẽ không chạy đến đế đô đến. Bởi vì nơi này thế nhưng là cơ thị nhất tộc đại bản doanh. Coi như là tam đại thế lực liên thủ tiến công Đại Chu, cũng không nhất định có thể đánh nhau xuống. Mà chỉ cần cơ thị nhất tộc không ngã, cái kia Đại Chu cũng sẽ không được lại. Đi vào Phồn Thịnh lâu, Tần Tiêu Nghiêu cùng Trương Vạn Tam một lần nữa dự định yêu ma số lượng. Lần này, hắn lại để cho Trương Vạn Tam đem hết toàn lực đi bắt sống yêu tướng cấp yêu ma. Có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, không số lượng có hạn. Tốt nhất một tháng có thể cho hắn mang đến trên 100 chỉ yêu tướng yêu ma. Đương nhiên, yêu vương cấp yêu ma cũng không có thể rơi xuống. Tóm lại, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bây giờ Tần Tiêu Nghiêu có thể nói là tài đại khí thô. Hủy diệt Thanh Vân Tông cùng Tinh La Tông về sau, trên người hắn tài phú đã nhiều đến xài không hết tình trạng. Cho nên rốt cuộc không cần như trước đó như vậy, gảy móc lục soát. Lần này, hắn ý định cầu thả hơn mấy năm, lợi dụng yêu tướng cấp yêu ma, tính gộp lại cái mấy trăm vạn thọ nguyên, sau đó lại cân nhắc đột phá sự tình. Chờ hắn tiếp theo chuẩn bị đột phá thời điểm đoán chừng chính là hắn một bước bước vào thiên nhân đỉnh phong thời điểm. Tần công tử yên tâm, chúng ta cam đoan mỗi tháng đều vì ngươi đưa tới đủ nhiều yêu ma. Mặc dù không biết Tần Tiêu Nghiêu vì cái gì ưa thích sống yêu ma, càng không biết vì cái gì hắn tại bắt được yêu ma về sau lại giết chết bọn hắn bán trở về, nhưng là Trương Vạn Tâm lại càng không quản nhiều như vậy. Hắn quan tâm chỉ có chính mình công trạng, dù sao Phồn Thịnh lâu kiếm tiền là được, những thứ khác hắn quản nhiều như vậy làm gì. Như thế ta liền xin đợi ngươi hồi âm. Tần Tiêu Nghiêu mỉm cười, sau đó cùng Trương Vạn Tam cáo từ ly khai Phồn Thịnh lâu. Rời đi Phồn Thịnh lâu về sau, Tần Tiêu Nghiêu hướng trưởng công chúa đi đến. Rời đi nhiều ngày như vậy, có chút tưởng niệm Tiểu Nguyệt Nguyệt, lần này nói như thế nào cũng muốn thân cái đủ mới được. Hắc hắc, thời gian dài như vậy không có thân mật thoáng một phát, còn là rất tưởng niệm. Đương nhiên cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt thân mật hết về sau, Tần Tiêu Nghiêu còn muốn hồi chuyến nhà. Cha đối với mình lần này tiến về trước Tinh La Tông thế nhưng là rất lo lắng. Hắn mặc dù làm cho người ta đi báo qua tin, nói mình an toàn đã trở về, nhưng là cha không thấy được người một nhà, đoán chừng sẽ không đem tâm buông đến. Cho nên, còn là nhanh chóng trở về tốt. Chương 223 Thiên Nhân Đỉnh Vệ Hà Tông. Chương 223 Thiên Nhân Đỉnh Vệ Hà Tông. Trong nháy mắt, 7 ngày ngày thời gian đi qua. Trưởng công chủ phủ trong mật thất. Như thế nào đây? Lấy ngươi bây giờ hoàng đạo chi khí, có thể đem cái này hoàng đạo vô cực công tăng lên tới cấp bậc gì? Thần Tiêu Nghiêu tò mò đối với Cơ Tịnh Nguyệt dò hỏi. 7 ngày trước hắn liền đem hoàng đạo vô cực công giao cho Cơ Tịnh Nguyệt, vẹn vẹn tiêu phí cả đêm thời gian nàng liền tu luyện thành công. Tư chất đạt tới tuyệt thế về sau, Cơ Tịnh Nguyệt học vật gì đều so với trước mau hơn rất nhiều. Huống chi, hoàng đạo vô cực công nhập môn cũng tương đối đơn giản. 7 ngày trôi qua, không biết này hoàng đạo vô cực công tăng lên tới cấp bậc gì. Là tông sư cấp đâu, còn là đại tông sư cấp. Hiện tại cái này hoàng đạo vô cực công, ta đã đem nó tăng lên tới đại tông sư cấp. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là đại tông sư hạ đẳng mà thôi. Nghĩ muốn tiếp tục tăng lên xuống dưới, còn cần một chút thời gian. Chủ yếu vẫn là ta vừa trở thành người kế vị không lâu, trên người hoàng đạo chi khí còn không có như vậy nồng đậm. Nếu như ta giống như Cơ Hạo Thần, 4 năm trước liền trở thành thái tử nói, ta đây tuyệt đối có thể đem hoàng đạo vô cực công trong khoảng khắc tăng lên tới thiên nhân cấp. Cơ Tịnh Nguyệt kết thúc tu luyện về sau, chậm rãi nói, hoàng đạo chi khí không phải trong một sớm một chiều liền có thể đạt được. Dạng này a, vấn đề không lớn. Dù sao ngươi hôm nay là người kế vị, hoàng đạo chi khí sẽ cùng ngày tăng trưởng. Tin tưởng không dùng được vài năm, liền có thể đem nó tăng lên tới thiên nhân cấp. Huống chi, lại có 2-3 năm, nhạc phụ muốn phái vị. Chờ ngươi đăng lâm đế vị, đến lúc đó hoàng đạo chi khí sẽ tăng vọt một mảng lớn. Tin tưởng lúc kia, đem hoàng đạo vô cực công tăng lên tới thiên nhân cấp hẳn là không thành vấn đề. Thật Tiêu Nghiêu sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, mặc dù không thể cùng mình loại này bật học người so với, nhưng là và những người khác so với đã tốt hơn nhiều. Dù sao, đây là một môn có thể trưởng thành là đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp. Ân, đi thôi, ta đây 7 ngày bế quan ngươi khẳng định nhàm chán hư mất đi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Cơ Tịnh Nguyệt ngọt ngào cười. Cùng Tần Tiêu Nghiêu ở chung lâu rồi, nàng càng ngày càng ưa thích mỹ thực thời điểm cùng hắn khắp nơi đi một chút. Thuận tiện, bị này tiểu bại hoại chiếm chút tiện nghi. Cứ việc có chút thẹn thùng, nhưng Cơ Tịnh Nguyệt còn là làm không biết mệt. Này, đại khái chính là ưa thích một người về sau mới có tâm tình đi. Tốt. Trần Chiết mỉm cười, sau đó tiến lên một bước nắm Cơ Tịnh Nguyệt tay đi ra mật thất. Điện hạ, ngài bế quan kết thúc. Một mực vì Cơ Tịnh Nguyệt hộ pháp chỉ riêng thấy Cơ Tịnh Nguyệt đi ra, lập tức tiến lên hành lễ. Ân, ta cùng phò mã đi ra ngoài đi một chút, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay để cho ngươi mệt nhọc. Là, đa tạ điện hạ. Tại Tần Tiêu Nghiêu cùng Cơ Tịnh Nguyệt hưởng thụ lấy hai người thế giới thời điểm, Cơ thị nhất tộc tổ địa. Cơ Vô Tình cùng với mặt khác mấy vị thiên nhân cấp võ giả lúc này lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt mật thất. Cái này mật thất, đúng là Cơ thị nhất tộc bây giờ người mạnh nhất, thiên nhân hậu kỳ Cơ Trình Minh bế quan chỗ. Tại vài ngày trước đó, trong mật thất liền truyền ra như có như không uy áp. Mà theo thời gian trôi qua, này cổ uy áp càng lúc càng lớn. Đến hôm nay, này cổ uy áp đã đem toàn bộ Cơ thị nhất tộc tổ địa đều bao phủ ở. Rất nhiều người cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cố Tình muốn đi vào nhìn xem, nhưng là vừa sợ quấy rầy đến Cơ Trình Minh, cho nên chỉ có thể ở mật thất bên ngoài lo lắng vô ích. Vô Tình, ngươi nói Trình Minh lão tổ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Lúc này thời điểm, một vị thiên nhân võ giả bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn gọi Cơ Vô Danh, giống như Cơ Vô Tình là thiên nhân trung kỳ tu vi, cũng là Cơ thị nhất tộc duy 22 gã thiên nhân cấp võ giả. Cơ thị nhất tộc tổng cộng có 7 tên thiên nhân cấp võ giả. Thực lực mạnh nhất là Cơ Trình Minh, thiên nhân hậu kỳ tu vi. Sau đó chính là Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh hai vị này thiên nhân trung kỳ lão tổ. Kế tiếp chính là Cơ Kình Thương chờ 4 vị thiên nhân sơ kỳ. Bây giờ, mạnh nhất Cơ Trình Minh xuất hiện như thế tình huống, mấy người bọn hắn đương nhiên sốt ruột, đây chính là bọn hắn Cơ thị nhất tộc định hải thần châm. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta có thể mới từ bên ngoài trở về không bao lâu. Cơ Vô Tình có chút bực bội nói, cũng không biết Trình Minh lão tổ thế nào, hy vọng không có việc gì đi, bằng không thì Cơ thị nhất tộc chỉ sợ phải có nguy hiểm. Hắn chính là biết, tam đại thế lực tại kiến thức Tần Tiêu Nghiêu yêu nghiệt trình độ về sau, chắc chắn sẽ không thờ ơ. Nói không chừng lúc này ngay tại mưu đồ bí mật cái gì đâu. Nếu như Cơ Trình Minh lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia Cơ thị nhất tộc, thậm chí Đại Chu hoàng triều chỉ sợ đều muốn xuất hiện dung chuyện. Oan. Ha ha, ta Cơ Trình Minh cuối cùng bước vào thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà ngay tại mấy người lo lắng không thôi thời điểm, nguyên bản bao phủ Cơ thị nhất tộc uy lực lập tức trở nên càng thêm cường đại. Một cổ ngập trời uy áp lấy Cơ Trình Minh mật thất làm trung tâm, cũng hướng 4 phương 8 hướng mang tất cả mà đi. Chỉ là lập tức, toàn bộ đế đô đều bị này cổ uy áp chỗ bao phủ. Hơn nữa tiếp tục điên cuồng hướng 4 phía mãnh liệt mà đi. Rất nhanh, phạm vi mấy ngàn dặm đều ở đây đuổi vi áp bao phủ phía dưới. Tất cả mọi người cũng nghe được Cơ Trình Minh những lời này. 4. Thiên Nguyên Thành, một tòa độc lập với Tam Đại Hoàng Triều bên ngoài thành thị. Lúc này, Đại Huyền Thiên Tử Tiêu Diệp, Đại Tấn Thiên Tử Dương Ngạn Thành cùng với Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn Diệp Cô Minh đều tề tụ tại đây tòa thành thị. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có Tam Đại thế lực không ít thiên nhân cấp cường giả đều đến. Chư vị, chúng ta tề tụ ở đây mục đích, tin tưởng mọi người cũng biết. Có cái gì phương án đã nói xuất hiện đi. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tổng so cái gì cũng không nói đến thì tốt hơn. Tiêu Diệp nhìn Dương Ngạn Thanh cùng Diệp Cô Minh liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Nhà của ta Hoàng gia gia có ý tứ là, không cần cái gì phương án. Lấy chúng ta Tam Đại thế lực thực lực, đủ để chấn áp một cái Đại Chu Hoàng Triều. Chúng ta có thể cường thế bức bách bọn hắn, đem Tần Tiêu Nghiêu giao ra đây. Dương Ngạn Thanh chậm rãi nói đây là Dương Nhất Phong ý tứ. Với tư cách cùng Tần Tiêu Nghiêu từng có một trận chiến Dương Nhất Phong, quá rõ ràng Tần Tiêu Nghiêu đáng sợ. Tuyệt đối không thể lại cho gia hỏa này lớn lên thời gian. Gia hỏa này mỗi lần qua một đoạn thời gian, tu vi liền căng gọn một mảng lớn. Ai biết lần sau gặp trước mặt thời điểm, gia hỏa này là cái gì tu vi? Nếu như gia hỏa này tấn cấp thành thiên nhân, cái kia đến lúc đó lại nghĩ giết Tần Tiêu Nghiêu, muốn so với hiện tại khó khăn khá hơn rồi. Tần Tiêu Nghiêu căn bản không phải những người khác có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Một khi hắn trở thành thiên nhân, cho dù là thiên nhân sơ kỳ, khó giải quyết trình độ đều không kém chút nào thiên nhân hậu kỳ võ giả. Ta cũng đồng ý Dương huynh đề nghị, lấy chúng ta Tam gia thực lực, đủ để trấn áp Đại Chu Hoàng Triều. Nếu như không muốn Đại Chu Hoàng Triều sinh linh đồ thán nói, như vậy Cơ thị nhất tộc liền ngoan ngoãn đem Tần Tiêu Nghiêu giao ra đây. Diệp Cô Minh cười lạnh một tiếng. Như thế, chúng ta đây cứ dựa theo kế hoạch này làm việc đi. Tam đại thế lực, tề tụ Đại Chu. Thấy hai đại thế lực người đại biểu đều làm ra quyết định, Tiêu Diệp tự nhiên sẽ không phản bác. Huống chi, hắn cũng là ý nghĩ này. Chỉ sợ các ngươi kế hoạch không thể thực hiện được. Vừa mới nhận được tin tức, Cơ Trình Minh lão gia hỏa kia đột phá đến thiên nhân đỉnh phong. Chương 224 chủ hôn người. Chương 224 chủ hôn người. Lúc này Dương Nhất Phong rất phẫn nộ, tức giận lại mang một ít bất đắc dĩ. Hắn vừa mới nhận được tin tức, biết Cơ Trình Minh đột phá đến thiên nhân đỉnh phong. Cho nên hắn không nói hai lời tới đây thông chi thoáng một phát Dương Ngạn Thanh cùng Tiêu Diệp đám người. Cái gì? Cơ thị nhất tộc lão tổ, Cơ Trình Minh đột phá thiên nhân đỉnh phong. Hoàng gia gia, tin tức này sẽ không phải là giả dối đi. Dương Ngạn Thanh nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Cạnh mình vừa thương lượng tốt đối với cái này, chuẩn bị lấy thực lực cường đại uy áp Đại Chu Hoàng Triều. Kết quả là thu được gà nhà lão tổ đột phá thiên nhân đỉnh phong tin tức đây cũng quá trùng hợp. Cho nên, Dương Ngạn Thanh có lý do hoài nghi, đây là Đại Chu Hoàng Triều người tại cố bố nghi trận. Nghĩ muốn mê hoặc bọn hắn. Tin tức hẳn là không giả. Cơ Trình Minh đột phá thời điểm, uy áp lập tức bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Bất quá, vì xác nhận Cơ Trình Minh có phải hay không thật sự đột phá, chúng ta Tam đại thế lực người mạnh nhất cũng đã đi đến Đại Chu Hoàng Triều. Trên danh nghĩa đi, tự nhiên là chúc mừng. Dương Nhất Phong nói đến đây, sẽ không hơn nữa. Người ở chỗ này đều không phải là kẻ đần, bọn hắn rất rõ ràng cái gọi là chúc mừng kỳ thật chính là thăm dò. Thăm dò Cơ thị nhất tộc lão tổ có phải thật vậy hay không đột phá. Nếu như thật sự đột phá, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn cải biến kế hoạch. Có một vị thiên nhân đỉnh phong võ giả tọa trấn, mặc dù là Tam đại thế lực cũng không dám sảng bậy a. Tam đại thế lực người mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân hậu kỳ mà thôi. Đối mặt thiên nhân đỉnh phong Cơ thị nhất tộc lão tổ, liên thủ cũng không địch. Dù sao, ba người phân thuộc ba cái thế lực, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thể tâm hợp lực. Hết sức khí lực, có thể ra 3-4 phân đều tính toán nhiều hơn. Kể từ đó, đối mặt cường đại thiên nhân đỉnh phong, khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ tin tức phải không? Dương Ngạn Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói thầm một câu. Không tệ, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có chờ. Nếu như xác định Cơ thị nhất tộc lão tổ Cơ Trình Minh đột phá, chúng ta đây kế hoạch lần này chỉ sợ cũng muốn đầu voi đuôi chuột, mà lấy về sau, chúng ta Tam đại thế lực chỉ sợ cũng muốn ôm đoàn. Dương Nhất Phong nói đến đây, cũng là phiền muộn thiếu chút nữa thổ huyết. Nay Cơ thị nhất tộc lão tổ đột phá thời gian thật là mấu chốt. Hết lần này tới lần khác tại nơi này trong lúc mấu chốt, ngươi nếu là buổi tối cái mấy tháng đột phá cũng được a. Đáng chết, này Tần Tiêu Nghiêu vận khí cũng quá tốt đi. Mỗi lần cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đều xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Hắn làm sao lại khó như vậy giết chết đâu? Dương Ngạn Thanh nghe vậy, lập tức tức giận chụp về phía trước mắt cái bàn. Một giây sau, cái bàn này lập tức bị chụp chia 5 x 7. Không chỉ là Dương Ngạn Thanh phẫn nộ không thôi, Tiêu Diệp cùng Diệp Cô Minh sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn đã xảy ra trước đó chặn giết, bây giờ Tam đại thế lực cùng Tần Tiêu Nghiêu tầm đó có thể nói là không chết không thôi địch nhân sống được thật tốt, đây đối với bọn hắn mà nói, giống như là trên đầu treo lấy một cây đao, tùy thời sẽ rơi xuống. Sớm biết như thế, lúc trước bọn hắn sẽ không phái người đi chặn giết. Hiện tại tốt rồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Người không có giết thành, ngược lại triệt để đắc tội đối phương. Này có thể thế nào là tốt, ha ha, các ngươi đều tại a. Vô tình cũng trở về đến a, thế nào, Tần tiểu tử không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn em. Một đạo cởi mở tiếng cười từ trong mật thất truyền đến. Sau đó Cơ Trình Minh thân ảnh xuất hiện ở Cơ Vô Tình, Cơ Vô Mệnh đám người trước mặt. Trình Minh lão tổ, Tần tiểu tử không có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, tiểu tử này còn cho ta đám bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Cơ Vô Tình nói xong, liền đem lúc trước Tinh La Tông bên ngoài chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hả? Tiểu tử này cường đại như vậy, lấy đại tông sư lực lượng cứng rắn cản thiên nhân không nói, còn bị thương Dương Nhất Phong. Thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có yêu nghiệt a. Tiểu tử này sinh ở ta Đại Chu, là ta Đại Chu phúc. Chờ hắn đột phá thiên nhân cảnh giới về sau, chỉ sợ mặc dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Cơ Vô Tình nói, Cơ Trình Minh hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ. Bất quá đang khiếp sợ qua đi, tùy theo mà đến là vô tận mừng rỡ. Bởi vì Tần Tiêu Nghiêu là người trong nhà, là Cơ gia con rể, có thể so sánh ngoại nhân thân cận nhiều hơn. Hơn nữa bọn hắn cũng nghiên cứu qua tiểu tử này, là một trọng tình trọng nghĩa người. Cơ gia có hắn tại, cứ yên tâm đi. Nói đến đột phá, lão tổ, ngài thật sự bước vào thiên nhân đỉnh phong. Cơ Vô Danh lúc này thời điểm ở một bên ánh mắt sáng rực dò hỏi. Ha ha, đương nhiên. Nói tới, ta có thể đột phá thiên nhân đỉnh phong, còn cùng Tần tiểu tử cho chúng ta Cơ gia xính lễ có quan hệ. Nếu không phải cái kia hai quyển đỉnh tiêm thiên nhân cấp võ kỹ cho ta một điểm cảm ngộ, ta nghĩ muốn bước vào thiên nhân đỉnh phong, chỉ sợ còn cần không ít năm thời gian. Cơ Trình Minh ha ha cười cười đột phá thiên nhân đỉnh phong, không chỉ có là thực lực tăng lên, càng là tuổi thọ tăng lên. Hắn bây giờ lại có thể sống lâu 500 năm. Ha ha, cái này Tần tiểu tử thật đúng là chúng ta Cơ thị nhất tộc phúc tinh. Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh liếc nhau, sau đó nhao nhao lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Đúng rồi, ta nghe nói tiểu tử này nhanh kết hôn. Ta đột phá thiên nhân đỉnh phong cũng là bởi vì hắn ban tạo. Đã như vậy, cái này trận hôn lễ ta cũng phải tham gia. Như vậy đi, ngươi đi nói cho Cơ Bi một tiếng, trận này hôn lễ ta đảm đương chủ hơn người. Cơ Trình Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó đối với Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh nói ra. Cái gì? Lão tổ ngươi muốn làm chủ hơn người? Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh nghe vậy, nhao nhao trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vị này, thế nhưng là Cơ thị nhất tộc bối phận giá nhất lão tổ. Nói là Cơ thị nhất tộc tộc trưởng cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ cho Tần Tiêu Nghiêu nhỏ như vậy bối khi chủ hôn người đây chính là to lớn vinh quang. Phải biết rằng, năm đó Cơ Bi kết hôn thời điểm, đều không có cái này vinh quang. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Tiêu Nghiêu đối với đại chu cống hiến cùng với tầm quan trọng, Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh cũng liền cảm thấy rất bình thường. Ha ha, chờ Cơ Uy tiểu tử kia biết lao tổ cấp cho Tần Tiêu Nghiêu khi chủ hôn người thời điểm, sợ rằng sẽ đã giật mình đi. Tốt rồi, không nói những thứ này. Có mấy cái bằng hữu cũng đến, các ngươi cùng đi với ta nên đón một chút đi. Nhưng vào lúc này, Cơ Trình Minh bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức biểu lộ. Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh vốn là sững sờ, nhao nhao cảm thấy khó hiểu. Bằng hữu cũ? Những kia bằng hữu cũ à? Bất quá chờ thêm mấy hơi thời gian về sau, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cơ Trình Minh vừa rồi xem phương hướng. Nguyên lai lão tổ theo như lời bằng hữu cũ dĩ nhiên là bọn hắn. A, lúc này xuất hiện ở Đại Chu, hơn nữa còn là cùng đi. Trong chuyện này nếu là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết bọn hắn đều không tin. Chương 225 lại nhanh có thể có Tần Tiêu Nghiêu nhanh. Chương 225 lại nhanh có thể có Tần Tiêu Nghiêu nhanh. Dương Dật, Tiêu Tại Thiên, Diệp Văn Bắc chúng ta có trên trăm năm không gặp đi, không nghĩ tới các ngươi còn sống à? Đế đô thành bên ngoài, Cơ Trình Minh nhìn xem chạy như bay mà đến mấy người, sắc mặt cũng không có quá nhiều khẩn trương. Ba người này đều là thiên nhân hậu kỳ cường giả, là tam đại thế lực mạnh nhất nội tình. Nếu như là trước đó, đối với ba người này cùng đi, Cơ Trình Minh chắc chắn sẽ không như thế nhẹ nhõm, nói không chừng còn có thể vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, đột phá đến tiên nhân đỉnh phong hắn hoàn toàn không sợ ba người. Cho dù là ba người liên thủ cũng đến tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thiên nhân cảnh giới, mỗi lần tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực sẽ chênh lệch to lớn. Cơ Trình Minh, ngươi vậy mà thật sự bước vào thiên nhân đỉnh phong. Cảm thụ được Cơ Trình Minh khí tức trên thân chấn động, Dương Dật, Tiêu Tại Thiên, Diệp Văn Bác ba người sắc mặt đều trở nên có chút không dễ nhìn. Một tôn thiên nhân đỉnh phong võ giả đủ để chống đỡ mà vượt 4-5 cái thiên nhân hậu kỳ võ giả. Bây giờ bọn hắn chỉ có 3 vị, cho dù là liên thủ cũng bù không được Cơ Trình Minh. Cho nên, tam đại thế lực liên thủ cưỡng bức Đại Chu hoàng triều giao ra Tần Tiêu Nghiêu sự tình, khẳng định cũng là lời nói vô căn cứ. Có Cơ Trình Minh tại, Đại Chu là không thể nào giao ra Tần Tiêu Nghiêu. Ha ha, không có ý tứ, ta đi ở các ngươi phía trước. Nói tới, còn nhiều hơn thua lỗ chúng ta Cơ gia con rể. Nếu như không phải hắn, ta nghĩ muốn đột phá chỉ sợ còn phải rất lâu đâu. Cơ Trình Minh cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt thì càng khó coi. Cơ Trình Minh nhìn như đang khích lệ Tần Tiêu Nghiêu, nhưng là làm sao cũng không phải đang cảnh cáo ba người bọn họ. Tần Tiêu Nghiêu là bọn hắn Cơ gia con rể, các ngươi không thể di chuyển. Di chuyển cũng đừng trách hắn vô tình. Vậy còn thật muốn chúc mừng thành Cơ lão tổ ngươi tìm được một cái tốt tế. Mấy người chúng ta sẽ không ở lâu, riêng phần mình trong nhà còn có chút sự tình. Cáo tử. Ba người bọn hắn lần này đứng lên, chính là vì xác nhận Cơ Trình Minh có hay không đột phá thiên nhân đỉnh phong. Bây giờ đã xác nhận, vậy không có gì hay lưu. Lúc này không rút lui, còn đợi khi nào? Không nên chờ Đại Chu hoàng triều thiên nhân cường giả vây công tới đây hay sao? Mặc dù ba người bọn họ không sợ, nhưng là có thể bảo tồn thực lực còn là bảo tồn thực lực tốt. Đi thong thả không tiễn. Đúng rồi, chúng ta Cơ gia tại hơn nửa tháng về sau, có một hồi việc vui. Đến lúc đó nếu như rảnh rỗi e rằng trò chuyện, có thể tới đây uống chén rượu mừng. Cơ Trình Minh cũng không giữ lại. Mặc dù hắn cũng muốn đem ba người này ở tại chỗ này, nhưng là hắn biết mình làm không được. Hơn nữa nơi này chính là Đế Đô thành bên ngoài. Một khi mấy người bọn hắn giao thủ đứng lên, cái kia trước hết nhất gặp nạn chính là Đế Đô. Bây giờ Đế Đô sinh tồn hơn 1000 vạn người. Hắn đương nhiên không thể bởi vì bản thân tư liền bỏ qua dân chúng trong thành an nguy. Có rảnh rỗi sẽ. Ba người thanh âm chậm rãi từ tiền phương truyền đến. Không đầy một lát, liền triệt để biến mất vô ảnh vô tung. Lão tổ, ngươi đột phá thật là kịp thời. Nếu như không phải ngươi đột phá, vậy lần này tam đại thế lực liên thủ mà đến, sợ là chúng ta Đại Chu muốn lâm vào nguy cơ. Và ba người thân ảnh biến mất về sau, Cơ Vô Tình bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, cho nên nói trời cao còn là chiếu cố chúng ta Đại Chu hoàng triều. Hơn nữa cảm thấy đến đi, ta có thể đột phá toàn bộ nhờ Tần tiểu tử. Cho nên, chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là Tần tiểu tử tại Đại Chu hoàng triều, cho nên Đại Chu hoàng triều mới bị chiếu cố. Như bọn hắn loại này cấp bậc võ giả, đều loáng thoáng có thể cảm nhận được khí vận lực lượng ảnh hưởng. Cho nên Cơ Trình Minh rất rõ ràng, Đại Chu hoàng triều gần nhất sở dĩ một mực như vậy gặp may mắn, chỉ sợ cùng vị này Đại Chu tương lai xà nhà trụ cột có thật sâu quan hệ. Như là Tần Tiêu Nghiêu dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thường thường mang theo ngập trời khí vận. Chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Tam đại thế lực mặc dù lần này rút lui, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tần tiểu tử tiếp tục phát triển. Một khi trong bọn họ có người đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, hoặc là lần nữa tăng thêm một hai vị thiên nhân hậu kỳ cường giả, nói không chừng sẽ quân đất mà đến. Cơ Vô Danh ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy đại thế lực tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tần Tiêu Nghiêu tiếp tục phát triển xuống dưới. Cũng chính là cơ trình mình đột phá, để cho bọn họ tạm thời đem răng nanh thu vào. Một khi có người đột phá, chuyện kia sẽ không giống nhau. Ha ha, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Bọn hắn đột phá mau nữa còn có thể có Tần tiểu tử đột phá nhanh. Muốn ta xem à, lấy nhà chúng ta vị này con rể thiên phú, chỉ sợ qua không được bao lâu liền trở thành thiên nhân. Đến lúc đó thế giới to lớn, hắn lớn có thể đi được. Lại có người nào muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không thể nào. Nói nguyệt là, Cơ Vô Tình cùng Cơ Vô Danh ngay vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người vừa nghĩ tới Tần Tiêu Nghiêu cái kia biến thái tốc độ phát triển, nội tâm cũng một hồi ra đầu run lên. Nói không chừng ngay tại bọn hắn chợp mắt công phu, tu vi của tiểu tử này lại lần nữa tăng lên. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Tần Tiêu Nghiêu từ Tinh La Tông trở về đã qua một tháng. Trong một tháng này, Tần Tiêu Nghiêu cùng Phồn Thịnh Lâu ở giữa giao dịch một mực ở tiếp tục. Bây giờ, hắn lại lần nữa đem tuổi thọ của mình tích lũy đến 16.5500 năm. Chủ ký sinh, Tần Tiêu Nghiêu. Tuổi, 18. Võ đạo thiên phú, 11, thiên tài cấp. Trước mắt cảnh giới, đại tông sư cửu trọng, tam hoa tụ đỉnh. Võ học, tiên thiên nhất khí quyết, thiên nhân cấp công pháp, trước mắt nhị trọng viên mãn, phách thiên trưởng, đại tông sư cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, bất diệt kim thân, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, du long thân pháp, đại tông sư cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, thần tiêu kiếm quyết, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, thần tiêu đao quyết, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, bí pháp, liễm tức quyết, tông sư cấp bí pháp, trước mắt viên mãn, ý cảnh lực lượng, kiếm chi ý cảnh, 7 phần kiếm ý, đại thành cấp bậc, có thể tăng lên. Đao chi ý cảnh, 4 phần đao ý, tiểu thành cấp bậc, có thể tăng lên. Trước mắt còn thừa thọ nguyên 16.5500 năm, chú thích, có thể tiêu hao 16.5500 năm. Nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện bảng, Tần Tiêu Nghiêu phát hiện mình võ học ở trong chỉ còn lại một môn trưởng pháp cùng một môn thân pháp là đại tông sư cấp bậc, còn dư lại cũng đã đạt đến thiên nhân cấp. Nghĩ Tần Tiêu Nghiêu đem phách thiên trưởng đã tiến hành thăng cấp. Thiên nhân cấp võ kỹ, dù là chính mình không có gì dùng, cũng có thể cho những người khác tu luyện, ví dụ như Kha Kỳ Kỳ, ví dụ như Cơ Tình Nguyệt, cũng hoặc là những người khác. Dù sao không phải tất cả mọi người tu luyện đao kiếm, có ít người am hiểu hơn công phu quyền cước. Đinh, thọ nguyên sung túc, có hay không thăng cấp phách thiên trưởng? Là. Đinh, thọ nguyên khấu trừ, thăng cấp bắt đầu, xin chờ một chút. Nương theo lấy thăng cấp bắt đầu, Tần Tiêu Nghiêu cũng kiên nhẫn đã chờ đợi đứng lên. Công tử, trưởng công chúa tới chơi. Tần Tiêu Nghiêu vừa đem phách thiên trưởng tiến hành thăng cấp, thị nữ của mình Kha Kỳ Kỳ bỏ chạy tới đây bẩm báo. Như thế lại để cho Tần Tiêu Nghiêu hơi sững sờ. Khoảng cách hắn và Cơ Tịnh Nguyệt hôn kỳ càng ngày càng gần. Không biết hắn lúc này thời điểm tìm mình là vì cái gì. Chương 226 hôn lễ. Chương 226 hôn lễ. Tịnh Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần Tiêu Nghiêu đi tới phòng khách, tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Ta đây có mấy khoản áo cưới kiểu dáng, muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem, cái đó một cái thích hợp nhất. Cơ Tịnh Nguyệt mang theo chờ mong dáng tươi cười, lấy ra tấm vẽ hình ảnh. Phía trên là mấy khoản nàng lập gia đình lúc phải mặc quần áo. Những này quần áo cũng đã làm ra đến, tự đợi đến nàng thử một lần đâu. Bất quá tại thử một chút trước đó, nàng còn muốn nhìn xem Thần Tiêu Nghiêu ý kiến. Ta xem một chút. Thần Tiêu Nghiêu tiếp nhận bản vẽ xem xét đứng lên. Chỉ có điều, xem đã quen hiện đại HD ảnh chụp. Bây giờ nhìn những này họa sĩ họa tranh vẽ, Tần Tiêu Nghiêu nhịn không được gãi gãi đầu. Hắn nhìn không ra có cái gì không giống nhau, hoặc là nói nhìn không ra cái đó một cái đẹp mắt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu không đi ngươi công chúa phủ, ngươi mặc cho ta xem một chút. Chỉ xem bản vẽ nói, ta thật nhìn không ra cái đó một cái phù hợp ngươi. Tần Tiêu Nghiêu gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, ta xem ngươi không phải nhìn không ra, mà là tại nghĩ chút ít chắt chát đồ vật. Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy, nhịn không được liếc mắt, đây chính là kết hôn thời điểm mới mặc quần áo, nơi nào có thể hiện tại liền mặc vào, còn mặc cho Tần Tiêu Nghiêu xem. Này rất khó khăn vì tình. Hoan buồn à, ta là thật sự nhìn không ra những này tranh vẽ có cái gì không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, ngươi lập tức chính là ta người, ta coi như chắc chắn có quan hệ gì đi. Dù sao đóng cửa lại, ngoại trừ ta chính là ngươi. Thần Tiêu Nghiêu cười hắc hắc, lộ ra một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Đồ xấu xa. Trước kia ngươi kia sao đứng đắn, nguyên lai đều là giả bộ. Ta xem như phát hiện, ta là lên ngươi thuyền hải tặc. Sớm biết ngươi kia sao chắc chắn, ta lúc đầu mới không thể nhanh như vậy đáp ứng gả cho ngươi đâu. Cơ Tịnh Nguyệt nhíu cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Thần Tiêu Nghiêu liếc mắt. Ha ha, hiện tại mới biết được lên phải thuyền giặc. Đã chậm. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, cho bổn công tử hương một cái. Tần Tiêu Nghiêu ra vẻ sắc híp mắt biểu lộ đi treo chọc Cơ Tịnh Nguyệt vui vẻ. Đừng làm rộn, nơi đây còn có những người khác ở đây. Cơ Tịnh Nguyệt duỗi ra một đầu ngón tay, chống đỡ Tần Tiêu Nghiêu gom góp tới thân ảnh. Ha ha, Kỳ Kỳ là người một nhà, không tính những người khác. Tần Tiêu Nghiêu mỉm cười. Bất quá cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Vui lùa điểm đến là dừng. Hắn biết, Cơ Tịnh Nguyệt ra mặt còn là rất mỏng. Nói lý ra hai người thân mật thoáng một phát không có việc gì. Nhưng nếu là có người ngoài ở tại, cho dù là người thân cận nhất tại, nàng cũng sẽ xin lỗi. Đi thôi, nếu như đến, chúng ta đây đi ra ngoài dạo chơi đi. Thần Tiêu Nghiêu nói xong, dắt Cơ Tịnh Nguyệt tay đi ra tần phủ. Bây giờ đế đô trên đường phố, từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ. Bởi vì mọi người đều biết, tiếp qua không lâu chính là trưởng công chúa hôn lễ. Nếu như là trước đó trưởng công chúa, có lẽ còn sẽ không có lớn như vậy trận chiến. Nhưng là lần này không giống nhau, bây giờ trưởng công chúa ngoại trừ công chúa thân phận bên ngoài, còn có người kế vị thân phận tại. Hai trọng thân phận chung vào một chỗ, hơn nữa chỗ gả người còn là Tần Tiêu Nghiêu vị này đại chu hoàng triều đệ nhất võ đạo thiên tài. Cho nên hai người bọn họ hôn sự tự nhiên không thể quá mức đơn giản. Toàn bộ đế đô đều muốn khắp trốn mừng vui. Khẩn trương sao? Nhìn xem đầy đường đèn lồng màu đỏ cao cao treo lên, Tần Tiêu Nghiêu mặt mũi tràn đầy ôn nhu dò hỏi. Ngay từ đầu là có điểm, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Ta nhưng là phải trở thành nữ đế người, nếu như ngay cả điểm ấy trận chiến đều không ứng phó qua nổi, vậy sau này còn như thế nào chấp trưởng này đại chu hoàng triều? Cơ Tịnh Nguyệt khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nói cũng đúng. Tần Tiêu Nghiêu nói xong, cùng Cơ Tịnh Nguyệt vai cũng vai chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trên đường đi hai người cười cười nói nói, cảm tình cũng tại dần dần ấm lên. Cùng Cơ Tịnh Nguyệt đi dạo một hai cái thời cơ về sau, Tần Tiêu Nghiêu cũng trở về đến phủ đệ của mình. Trùng hợp vào lúc này, thanh cỡ dò xét, tiến độ máy tính cũng tới đến 99%. Tần Tiêu Nghiêu lập tức về tới gian phòng của mình, chờ đợi thăng cấp kỹ thuật. Đinh, thăng cấp thành công, chúc mừng chủ ký sinh phách thiên trưởng thăng cấp thành đại hoang giả thiên thủ. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên nhân cấp võ kỹ đại hoang giả thiên thủ, có hay không chuyển tu? Là, thuận tiện quán chú thọ nguyên, đem đại hoang giả thiên thủ suy diễn đến viên mãn cảnh giới. Tiêu hao 51.300 năm sau, Tần Tiêu Nghiêu lần nữa đã lấy được một môn đỉnh tiêm thiên nhân cấp trường pháp. Đại hoang giả thiên thủ. Danh tự thật đúng là có điểm khí phách a. Mấy ngày liền đều có thể che khuất tay, đây là có cỡ nào khí phách? Mới được đến một môn đỉnh tiêm thiên nhân cấp võ kỹ, Tần Tiêu Nghiêu nghĩ muốn thử một lần cái này võ kỹ uy lực. Bất quá vừa nghĩ tới, âm thầm khả năng có chút lao âm bức khả năng đang chờ chính mình, Tần Tiêu Nghiêu sẽ đem cái ý tưởng từ bỏ. Một vị thiên nhân sơ kỳ võ giả hắn không sợ, chỉ sợ có vài vị thiên nhân sơ kỳ, thậm chí là thiên nhân trung kỳ hoặc là hậu kỳ võ giả đến ngồi xuống nhà. Cái kia mặc dù chính mình càng lợi hại, khẳng định cũng không địch lại những người này, mà hắn lại không muốn hiện tại liền tấn chức thiên nhân cảnh giới. Dù sao một khi tấn chức thiên nhân cảnh giới, vậy hắn tích lũy thọ nguyên tốc độ đã có thể chậm nhiều hơn, cùng ích lợi của hắn không phù hợp. Cho nên cuối cùng, chỉ có thể đè xuống ngửa tay, tiếp tục cầu thả tại đế đô. Chỉ cần tại đế đô bên trong, người khác cũng không dám xâm phạm. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Rất nhanh, đã đến Tần Tiêu Nghiêu cùng Cơ Tịnh Nguyệt kết hôn thời gian. Bởi vì là Cơ Tịnh Nguyệt gả cho nên là Tần Tiêu Nghiêu từ công chúa phủ tiếp người, về sau cùng một chỗ sinh hoạt tại Tần phủ. Bất quá bởi vì trưởng công chủ phủ khoảng cách Tần phủ quá gần, cho nên Tần Tiêu Nghiêu chuẩn bị lại để cho đón dâu đội ngũ lượn quanh một vòng. Từ trưởng công chủ phủ xuất phát, đi về hướng hoàng cung. Sau đó lại từ bên khác đi tới Tần phủ. Dạng này cũng coi như lẹt mẹ đều đám dân chúng đều có thể chứng kiến đón dâu đội ngũ. Huống chi, chúng ta hoàng đế bệ hạ, thế nhưng là vì trưởng công chúa chuẩn bị mấy trăm ức hai đồ cưới. Trang sức màu đỏ 10 dặm cái kia đều là ăn sáng gà. Cắm mắt nhìn lại, trang sức màu đỏ ít nhất 40-50 ở bên trong. Không lộ như vậy đội ngũ, khẳng định cần chạy một vòng mới được. Trưởng công chủ phủ. Công chúa, ngươi hôm nay thật là đẹp a. Trưởng công chúa phòng ngủ ở trong, chỉ riêng cùng một ít thị nữ chưa kịp Cơ Tịnh Nguyệt trải đầu, bên trên trang. Son phấn, từng điểm lau tại Cơ Tịnh Nguyệt trên mặt. Tố nhan Cơ Tịnh Nguyệt cũng đã xinh đẹp không cách nào hình dung. Chớ nói chi là hóa trang, nhất là hôm nay còn là nàng trong cả đời là quan trọng nhất thời gian, cho nên trang dung cùng bình thường có rõ ràng khác nhau. Chẳng qua là hôm nay sao? Cơ Tịnh Nguyệt hôm nay tâm tình hiển nhiên không tầm thường, cho nên cũng cùng chỉ riêng mở lên vui đùa. Hắc hắc, công chúa dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song. Khí chất là hôm nay đẹp, trước kia cũng đẹp, tương lai mỗi một ngày đều rất đẹp. Chỉ có cười mỉm vuốt mông ngựa. Tốt rồi, chớ hà tiện, nhanh cho ta trang phục tốt. Nếu là lầm thời cơ, đã có thể không xong. Cơ Tịnh Nguyệt cho chỉ riêng một cái não sụp đổ. Hi hi. Công chúa đây là không thể chờ đợi được, nghĩ muốn gả cho phò mã á. Người còn lắm miệng. Chương 227 3 năm. Chương 227 3 năm. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đi qua ba cái nóng lạnh thời gian. 3 năm thời gian, Đại Chu đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là duy nhất không biến thành chính là hắn tại Đại Chu địa vị. Nương tử, ngươi nói này đều 3 năm, ngươi này bụng như thế nào cũng không có động tĩnh. Cảm thấy đến ta rất cố gắng à, 3 năm qua, hơn 1000 cái ban đêm, chúng ta trước đó tối thiểu có một hơn 3000 lần, kết quả này đều không mang thai được. Tân phủ, Tần Tiêu Nghiêu đem Cơ Tịnh Nguyệt ôm vào trong ngực, không ngừng nuốt ve nàng bụng nhỏ. Xuyên qua đến cái thế giới này cũng có 4-5 năm. Hắn cũng muốn có một cái tánh mạng của mình kéo dài, đáng tiếc cố gắng lâu như vậy, Cơ Tịnh Nguyệt còn là không có mang thai. Này không kỳ quái a, tu vi càng cao, mang thai tỷ lệ lại càng thấp. Phu hoàng hậu cung mỹ nhân 3000, cố gắng mấy chục năm, cũng bất quá 7-8 hải tử mà thôi. Ngươi mới ta một cái thế tử, 3 năm hoài không được không phải rất bình thường à? Cơ Tịnh Nguyệt mặc dù cũng muốn có một cái con của mình, nhưng là việc này cởi bỏ gấp cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào vật khí. Dù sao tuổi thọ của các nàng còn rất dài, hơn nữa tương lai nhất định có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới ở trên ngàn năm trong năm tháng, coi như vận khí lại trên lệch cũng nhất định có thể mang thai một hai cái. Tốt rồi, đừng nói ta. Này đều 3 năm đi qua, ngươi còn không chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh giới sao? Sau đó, Cơ Tịnh Nguyệt nói sang chuyện khác, nói đến Tần Tiêu Nghiêu tu vi. Nàng là một cái duy nhất biết, Tần Tiêu Nghiêu có thể tùy thời bước vào thiên nhân cảnh giới người. Không nóng nảy, dù sao chúng ta bây giờ không có gì nguy hiểm, đã không bước vào thiên nhân đều giống nhau. Trừ phi áp chế không nổi, nếu không còn là muốn đợi chờ ngươi cùng nhau. Tần Tiêu Nghiêu cười ha hả nói. 3 năm thời gian trôi qua, Cơ Tịnh Nguyệt tu vi cũng có trên phạm vi lớn phát triển. Bây giờ đã là đại tông sư cửu trọng cao thủ. Không chỉ có như thế, nàng hoàng đạo vô cực công cũng tại đoạn thời gian trước chính thức thăng cấp thành hạ đẳng thiên nhân cấp công pháp. Mà sở dĩ có lớn như vậy tăng lên, điều này cũng cùng Tần Tiêu Nghiêu có không thể tách rời các quan hệ. Bởi vì tại 3 năm trước đây kết hôn cái ngày đó, Tần Tiêu Nghiêu đã lấy được hệ thống tặng cho Tân Hôn Đại Lễ Bao, một môn song tu công pháp. Dựa vào này song tu công pháp, Cơ Tịnh Nguyệt 3 năm tăng lên 7 tiểu cảnh giới. Một lần hành động từ đại tông sư nhị trọng, tăng lên tới đại tông sư cửu trọng. Có thể nói là sợ ngây người không ít người. Nhất là Cơ Uy, biết được nữ nhi của mình tu vi tăng lên nhanh như vậy, hắn thậm chí đều tại lo lắng có phải hay không chính mình vừa thoái vị, nữ nhi cũng muốn đi theo thoái vị. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, Cơ Tịnh Nguyệt phương diện khác năng lực đã gia tăng rồi không ít. Nói thí dụ như kiếm ý, tại Tần Tiêu Nghiêu không ngừng ma luyện phía dưới, bây giờ cũng đã đi vào đại thành giai đoạn, đạt đến 7 phần kiếm ý. Mà Cơ Tịnh Nguyệt đều có lớn như vậy tăng lên, Tần Tiêu Nghiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn kiếm ý cùng đao ý, cũng từ lúc hơn 2 năm trước liền viên mãn. Hơn nữa trải qua 3 năm ở ẩn, Tần Tiêu Nghiêu đã tích lũy 310 năm vạn thọ nguyên. Những này thọ nguyên hắn một mực tích lũy, cũng không có đi thăng cấp bất luận cái gì năng lực. Vâng. Nhưng mà ngay tại Cơ Tịnh Nguyệt cùng Tần Tiêu Nghiêu cười cười nói nói thời điểm, một cổ to lớn khí thế bỗng nhiên từ hoàng cung phương hướng truyền đến. Cùng lúc đó, cổ khí thế này lập tức đem trọn cái đế đô bao phủ. Là phụ hoàng khí tức, hắn này là đột phá thiên nhân cảnh giới. Cơ Tịnh Nguyệt trước tiên đã nhận ra này đạo khí thế, lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: "Đi, chúng ta đi cung chúc thoáng một phát phụ hoàng." Thần Tiêu Nghiêu nghe vậy, lập tức bắt lấy Cơ Tịnh Nguyệt tay. Một giây sau, hai người bay lên trời hướng về hoàng cung bay đi. Chỉ là mấy hơi thời gian tầm đó, bọn hắn liền bay vào hoàng cung. Với tư cách đại chu hoàng triều người kế vị, cùng với tương lai chuẩn đế quân, Cơ Tịnh Nguyệt cùng Tần Tiêu Nghiêu là có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, đây là cơ uy cho tại hai người là quyền. Ha ha ha, cuối cùng 3 năm, ta cuối cùng bước vào thiên nhân cảnh giới. Tần Tiêu Nghiêu cùng Cơ Tịnh Nguyệt vừa tới đến hoàng cung, Cơ Uy cái kia khởi mở thanh âm liền triệt vang toàn bộ hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ bước vào thiên nhân cảnh giới, nguyện ta đại chu chọn đời hưng thịnh. Chúc mừng bệ hạ bước vào thiên nhân cảnh giới, nguyện ta đại chu chọn đời hưng thịnh. Chúc mừng bệ hạ bước vào thiên nhân cảnh giới, nguyện ta đại chu chọn đời hưng thịnh. Nương theo lấy Cơ Uy thanh âm triệt vang hoàng cung. Trong hoàng cung thái giám, cung nữ cùng với cấm vệ quân tất cả đều quỳ xuống đến đưa lên lời chúc phúc của mình. Không chỉ là hoàng cung bên ngoài, tất cả đại chu con dân cùng văn võ bá quan đều trước tiên quỳ xuống, đưa lên chính mình chúc mừng. Nương theo lấy Cơ Uy đột phá, đại chu nội tình lần nữa tăng cường đế đô. Một tòa xa hoa phủ đệ bên trong đứng ở cầu hình vòm bên trên thượng thức dưới cầu cá vàng Cơ Càn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hoàng huynh đột phá. Cơ Càn trong miệng thì thảo tự nói một phen. Trải qua 3 năm bình thường sinh hoạt, trong lòng của hắn dạ tâm cũng sớm đã bị phai mờ. Tu vi bị phế, cả đời bị nhốt giám thị. Dù là hắn có lớn hơn nữa dạ tâm, bây giờ từ lâu biến mất hầu như không còn. Đúng vậy a, hoàng bá phụ đột phá. Như vậy kế tiếp, nên là đường muội Cơ Tịnh Nguyệt đăng cơ xưng đế. Cơ Hạo Hằng không biết lúc nào đi vào Cơ Càn bên người, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Hằng nhi, rơi xuống tình trạng như thế, ngươi hận phụ vương sao? Cơ Càn ngữ khí bình thản nói. Lúc trước con đường kia, không đơn thuần là phụ vương lựa chọn, cũng là của chính ta lựa chọn. Cơ Hạo Hằng không có trả lời, nhưng lại nói một câu lại để cho Cơ Càn mặt mũi tràn đầy vui mừng nói đến. Trải qua 3 năm thời gian, Cơ Càn cũng rất hối hận lúc trước lựa chọn, nếu có lặp lại cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại lựa chọn con đường này. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng. Cùng lúc đó, Thần Tiêu Nghiêu cùng Cơ Tịnh Nguyệt cũng nhìn được Cơ Uy. Ha ha, nữ nhi ngoan hỏa hảo con rể đến a. Cơ Uy lúc này có chút hăng hái. Thiên nhân cảnh giới, chính mình cuối cùng đột phá. Nhiều năm tâm nguyện, cuối cùng vào hôm nay đã đạt thành. Ha ha, cháu ngoan, ngươi cuối cùng đột phá. Hôm nay ta đại chu lại tăng một gã thiên nhân nội tình, thật đáng mừng. Cùng lúc đó, chân trời bay tới vài đạo thân ảnh. Bọn hắn đúng là Cơ thị nhất tộc thiên nhân võ giả. Cơ Trình Minh, Cơ Vô Tình, Cơ Vô Danh, Cơ Kình Thương đều tại. Thấy qua hoàng gia gia, thấy qua các vị lão tổ. Tại đây vài ngày người võ giả trước mặt, cho dù là thân là hoàng đế Cơ Uy cũng không dám lãnh đạo, vội vàng tới đây hành lễ. Thấy qua hoàng gia gia, thấy qua các vị lão tổ. Cơ Tịnh Nguyệt cùng Tần Tiêu Nghiêu thấy thế, cũng đi theo tới đây hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, đều là người một nhà, không cần phải như vậy khách khí. Cơ Trình Minh cười ha hả khoát tay áo. Sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi vào Tần Tiêu Nghiêu trên người. Tần tiểu tử, này đều 3 năm, ngươi như thế nào còn không đột phá thiên nhân cảnh giới? Theo lý mà nói, lấy thiên phú của ngươi hẳn là không thể chậm như vậy a. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nếu như là nói, ngươi nói ra đến, chỉ cần có cần, Cơ thị nhất tộc nhất định toàn lực giúp ngươi giải quyết. Cơ Trình Minh rất là quan tâm đối với Tần Tiêu Nghiêu dò hỏi. Chương 228 cải biến cực lớn. Chương 228 cải biến cực lớn. Đúng vậy a Tần tiểu tử, ngươi thế nhưng là ta đại chu đệ nhất võ đạo thiên tài, càng là chúng ta Cơ gia con rể. Ngươi phải có sự tình gì, có thể nhất định phải nói với chúng ta a. Không tệ, chúng ta Cơ thị nhất tộc chính là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, có thể ngàn vạn đừng khách khí với chúng ta. Cơ Trình Minh lời của vừa rơi xuống, mặt khác Cơ Uy thiên nhân lão tổ cũng nhao nhao mở miệng. Nói gần nói xa đều là quan tâm, điều này làm cho Tần Tiêu Nghiêu trong lòng ấm áp, bị người quan tâm cảm giác. Thật tốt. Lão tổ, cho các ngươi lo lắng, ta không có gì vấn đề, chẳng qua là đè nặng tu vi, không muốn đột phá mà thôi. Nếu như muốn đột phá, ta từng phút đồng hồ liền có thể bước vào thiên nhân cảnh giới. Thần Tiêu Nghiêu cười ha hà nói. Đây là vì sao? Nếu như có thể tùy thời bước vào thiên nhân cảnh giới, vì sao còn muốn áp chế không đột phá? Đây không phải hồ đồ đi. Cơ Trình Minh nghe vậy, lập tức nhướng mày, có chút không hiểu dò hỏi. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy cái thiên nhân võ giả, bao gồm Cơ Uy đều là cái này biểu lộ. Cái đó và ta tu luyện công pháp có chút đặc thù. Tại Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới tích lũy càng nhiều, sau khi đột phá thực lực càng mạnh, hơn nữa tu vi tăng lên càng cao. Thần Tiêu Nghiêu nghĩ, cấp ra một hợp lý giải thích. Dù sao chờ hắn bước vào thiên nhân cảnh giới về sau, sẽ lập tức đem tu vi tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong, đây cũng không tính là nói dối. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ áp chế tu vi. Cơ Trình Minh nghe vậy, lập tức giật mình gật đầu. Hiện tại cũng không muốn hỏi nhiều. Bọn họ cũng đều biết, Thần Tiêu Nghiêu trên người có bí mật, hơn nữa là đại bí mật. Bất quá mặc dù là có bí mật thì như thế nào? Bọn hắn chỉ cần biết, Thần Tiêu Nghiêu là người một nhà là được rồi. Hoàng đế, bây giờ ngươi như là đã bước vào thiên nhân cảnh giới. Vậy ngươi cũng nên thoái vị. Tìm ngày tốt lành, liền đem hoàng vị chuyển cho Tịnh Nguyệt Nha đầu kia đi. Sau đó Cơ Trình Minh lại lần nữa đối với Cơ Uy nói ra. Khởi bẩm lão tổ, tôn nhi biết. Cơ Uy cung kính gật đầu. Bản thân hắn thì có ý nghĩ này. Tịnh Nguyệt Nha đầu, ta biết ngươi tu luyện một môn hoàng đạo vô cực công. Cần hoàng đạo chi khí mới có thể tăng lên đẳng cấp. Mà ngươi bây giờ đã đại tông sư cửu trọng tu vi. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ sợ tại vị thời gian sẽ không quá lâu. Nguyên bản, cảnh giới đột phá thiên nhân cảnh giới sau phải thoái vị đây là chúng ta lão tổ tông, Đại Chu khai quốc hoàng đế định ra đến quy củ. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, ngươi cần này hoàng vị. Cho nên trải qua mấy người chúng ta lão gia hỏa thương nghị, quyết định hủy bỏ cái quy củ này. Dù là ngươi đột phá thiên nhân, ngươi cũng không cần thoái vị, chờ ngươi lúc nào nghị thoái vị thời điểm, ngươi lại nói cho chúng ta biết. Nếu như ngươi không muốn thoái vị, vậy cho dù ngươi một mực làm cái này hoàng đế cũng không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Cơ Trình Minh bỗng nhiên đối với Cơ Tịnh Nguyệt nói ra một cái to lớn quyết định. Đa tạ lão tổ. Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy lập tức quá sợ hãi. Nguyên bản, nàng còn đang suy nghĩ, chính mình có muốn hay không đột phá chậm một chút, chờ tích lũy đầy đủ hoàng đạo chi khí sau lại đột phá thiên nhân cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới vì nàng, cơ gia những này lão tổ vậy mà làm ra một cái cải biến cực lớn, điều này làm cho nàng tại vui mừng đồng thời, càng thêm cảm động. Đa tạ lão tổ. Thần Tiêu Nghiêu lúc này thời điểm, cũng đi theo cảm tạ một phen. Ha ha, không cần tạ. Nói tới, chúng ta có thể làm ra quyết định này, còn nhiều hơn thua lỗ Tần tiểu tử ngươi. Nếu không phải ngươi cho như vậy hùng hậu đầu cưới, cơ gia nội bộ cũng không có khả năng thống nhất ý kiến. Cơ Trình Minh cười ha hả trừng mắt nhìn, một chút cũng không có dấu giếm. Cái này giải thích thật ra khiến Tần Tiêu Nghiêu nhịn không được mà người. Hắn là thật sự không nghĩ tới làm ra cái này thay đổi ngọn nguồn, dĩ nhiên là chính mình đối với cái này, Tần Tiêu Nghiêu trong lòng cũng rất vui vẻ. Lúc trước cho quá nhiều, còn có loại này thu hoạch, coi như là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tốt rồi, những thứ khác đừng nói, hôm nay là Cơ Uy tiểu tử này bước vào thiên nhân thời gian. Chúng ta cho hắn thật tốt tổ chức một cái tiệc ăn mừng. Đến chân chính khắp trốn mừng vui. Ha ha, cái này có thể có, ta Đại Chu hoàng triều nhiều hơn một vị thiên nhân võ giả, đây chính là to lớn việc vui. Đi đi đi, bế quan lâu như vậy, ta đã sớm nghĩ kỹ tốt uống một chén, đêm nay chúng ta không say không về. Đi, không say không về. Đại Nguyên hoàng triều. Cái gì? Cơ Uy bước vào thiên nhân cảnh giới. Hắn đột phá như thế nào nhanh như vậy, không phải nói ít nhất còn muốn 7 năm thời gian sao? Khi Tiêu Diệp đạt được Cơ Uy bước vào thiên nhân tin tức về sau, lập tức quá sợ hãi đồng thời, cũng có thật sâu khó hiểu. Dựa theo bọn hắn mấy năm trước suy đoán, Cơ Uy mặc dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng là nghĩ muốn bước vào thiên nhân, ít nhất vẫn là cần 10 năm a. Kết quả lúc này mới qua đi vài năm, hắn dĩ nhiên cũng làm sớm đột phá. Này không khoa học. Trừ phi, hắn đã lấy được cái gì kỳ ngộ. Nghĩ đến đây cái kỳ ngộ, hắn liền nghĩ đến một người. Cái kia lại để cho tam đại thế lực thậm chí nghĩ trừ cho thống quái người, Tần Tiêu Nghiêu. Không sai, nhất định chính là cái này Tần Tiêu Nghiêu. Bằng không thì, Cơ Uy không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tần Tiêu Nghiêu nếu là biết Tiêu Diệp ý tưởng, đoán chừng sẽ rất người vô tội. Rõ ràng chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cơ Uy sở dĩ nhanh như vậy đột phá, hoàn toàn là bởi vì cơ cản trò cơ duyên. Phu hoàng, Cơ Uy đột phá thiên nhân cảnh giới. Như vậy dựa theo Đại Chu quy củ, kế tiếp nên Cơ Tịnh Nguyệt kế vị. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không thừa dịp Đại Chu hoàng vị thay đổi thời điểm, đi quấy rối thoáng một phát? Tiêu Cảnh Dật lúc này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Không cần, cái này quấy rối không có bất kỳ ý nghĩa. Cơ Tịnh Nguyệt mặc dù là nữ tử, nhưng là thủ đoạn cường giả đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng còn có tốt vị hôn phu. Lấy Tần Tiêu Nghiêu tại Đại Chu hoàng triều nhân khí cùng hy vọng, không ai dám vào lúc đó tạo thành náo động. Tiêu Diệp vây vây tay, lập tức hủy bỏ Tiêu Cảnh Dật đề nghị đồng thời, hắn còn có một sự kiện không có cùng chính mình thái tử nói. Cái kia chính là, Cơ Tịnh Nguyệt bây giờ đã là đại tông sư cửu trọng tu vi. Hắn sợ gì không nói, là sợ con của mình không tiếp thụ được. Bởi vì nhớ ngày đó, con mình tu vi thế nhưng là còn cao hơn Cơ Tịnh Nguyệt. Kết quả hiện tại, Cơ Tịnh Nguyệt đều đại tông sư cửu trọng, mà Tiêu Cảnh Dật vẫn còn chẳng qua là đại tông sư ngũ trọng. Trong lúc này chênh lệch, đủ để đả kích đến Tiêu Cảnh Dật. Hắn cũng không muốn chính mình nhất xem trọng thái tử bị đả kích đến. Chúng ta đây liền làm nhìn xem, cái gì cũng không làm sao. Tiêu Cảnh Dật cũng biết đạo lý này, nhưng là làm cho nàng ngồi nhìn Cơ Tịnh Nguyệt an ổn leo lên hoàng vị, hắn có chút không cam lòng. Dù sao, mình cũng không có leo lên hoàng vị đâu. Dựa vào cái gì Cơ Tịnh Nguyệt nữ nhân kia ngược lại là trước trở thành hoàng đế? Đương nhiên không phải. Như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến Thái Nhất Thánh Địa. 2 năm trước đó, Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn Diệp Cô Minh đã từng nói, bọn hắn Thánh Địa lao tổ Diệp Văn Bắc muốn đột phá thiên nhân đỉnh phong. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Chúng ta tự mình đi một chuyến, đến một lần tìm kiếm tin tức, thứ hai thì là cùng Thái Nhất Thánh Địa thương nghị thoáng một phát đối phó Đại Chu hoàng triều sự tình. Là, phụ hoàng. Chương 229 thăng cấp thần tiêu kiếm quyết. Chương 229 thăng cấp thần tiêu kiếm quyết đại tấn hoàng triều. Dương Ngạn Thanh vẻ mặt tức giận đem trên bàn cho chụp chia 5 x 7. Cơ Uy vậy mà đột phá, cái kia chẳng phải tương đương với Đại Chu nội tình lại tăng mạnh mẽ một phần? Đáng giận a. Từ khi Đại Chu hoàng triều ra một cái Tần Tiêu Nghiêu về sau, tất cả chuyện tốt đều phát sinh ở Đại Chu. Bọn hắn Đại Tấn hoàng triều tại sao không có này vận may? Giờ khắc này, Dương Ngạn Thanh thừa nhận chính mình ghen ghét hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là, lúc này hắn lại ghen ghét cũng vô dụng. Việc cấp bách là suy nghĩ thật kỹ như thế nào đối phó Đại Chu hoàng triều. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Ngạn Thanh quyết định đi Thái Nhất Thánh Địa thương lượng một chút đối sách. Hắn tin tưởng, Đại Huyền Hoàng Triều Tiêu Diệp khẳng định cũng sẽ cùng hắn làm đồng dạng lựa chọn bốn. Không nói đến tam đại thế lực bởi vì Cơ Uy đột phá, từ đó ở đây gặp nhau cùng một chỗ. Cơ Uy tại bước vào thiên nhân cảnh giới sau ngày thứ 3, liền chuẩn bị truyền ngôi cho Cơ Tịnh Nguyệt. Lễ bộ đã sớm đem Cơ Tịnh Nguyệt đăng cơ, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa thỏa thiết thiết. Bây giờ đại chu cao thấp, ai không biết Cơ Tịnh Nguyệt thiên phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Mới vừa vặn 30 tuổi, cũng đã đạt đến đại tông sư cửu trọng. Phải biết rằng, trước thái tử Cơ Hạo Thần tại 30 tuổi thời điểm, bất quá chính là tông sư cửu trọng mà thôi. Hai người tầm đó kém suốt một cái đại cảnh giới đại tông sư tầm đó, cho dù là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, huống chi là một cái đại cảnh giới. Tân phủ, Tân Tiêu Nghiêu cùng Cơ Tịnh Nguyệt đang tại thu thập một ít gì đó. Cơ Tịnh Nguyệt lập tức muốn đăng cơ. Một khi nàng đăng cơ, nàng sẽ vào ở hoàng cung. Đến lúc đó, Tần Tiêu Nghiêu vị này nữ đế vị hôn phu, tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ vào ở hoàng cung. Cho nên, tại vào ở hoàng cung trước đó, bọn hắn đương nhiên muốn thu thập, nhìn xem có đồ vật gì đó muốn dẫn. Công tử, cầm ý địa vệ mật tín. Nhưng vào lúc này, Kha Kỳ Kỳ vẻ mặt ngưng trọng mang theo một phong mật tín đi tới. 3 năm qua đi, Kha Kỳ Kỳ đã là một vị duyên dáng yêu kiều, tuổi vừa mới 16 thiếu nữ. Không chỉ có bộ dáng trở nên xinh đẹp hơn, không thua tại Cơ Tịnh Nguyệt. Một thân tu vi cũng vô cùng cường đại. Được sự giúp đỡ của Tần Tiêu Nghiêu, đã bước vào tông sư cảnh giới. Mặc dù chỉ là tông sư nhất trọng, nhưng là đi theo Tần Tiêu Nghiêu bên người nhiều năm, lực chiến đấu của nàng cũng không có bất cứ người nào dám khinh thị. Trừ lần đó ra, nàng còn trở thành Cẩm Y Liễu vệ phó trấn phụ sứ, thay thế Tần Tiêu Nghiêu, giám thị Cẩm Y Liễu vệ. Từ khi cùng Cơ Tịnh Nguyệt sau khi kết hôn, Cẩm Y Liễu vệ sự tình hắn hầu như rất ít tự mình xem qua, đại đa số đều là chỉ riêng cùng Kha Kỳ Kỳ hai người làm thay. Có hai cô bé này, Cẩm Y Liễu vệ cũng loạn không được. Dù sao, chỉ cần mình một ngày tọa trấn đế đô, Cẩm Y Liễu vệ tất cả mọi người muốn nghe từ mệnh lệnh của mình. Mật tín, lấy ra ta xem một chút. Tần Tiêu Nghiêu những năm này đã sớm trở thành Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Thân là thiên tử thân vệ, Cẩm Y Liễu vệ tự nhiên muốn một mực nắm ở trong tay, đây cũng là vì cái gì Tần Tiêu Nghiêu sẽ để cho Kha Kỳ Kỳ tiến vào Cẩm Y Liễu vệ nguyên nhân. "Là, công tử." Tiếp nhận mật tín về sau, Tần Tiêu Nghiêu chậm rãi xem xét đứng lên. "Hả? Đại Nguyên Hoàng triều cùng Đại Tấn Hoàng triều cao tầng tề tụ sách thái nhất thánh điện. Thái nhất thánh chủ có đột phá thiên nhân đỉnh phong dấu hiệu. Thật đúng là tin tức ngoài ý muốn a." Mật tín bên trên, đúng là có quan hệ với tam đại thế lực tin tức. Những năm gần đây này, Tần Tiêu Nghiêu mặc dù cậu thả tại đế đô, nhưng là đối với tam đại thế lực tìm hiểu nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Dù sao, tốt cũng đến là tam phương đại thế lực. Chính mình giải rõ ràng một chút cũng là hẳn là. Đột phá thiên nhân đỉnh phong. Đây chẳng phải là nói, tam đại thế lực có thể cùng Trình Minh lão tổ một trận chiến lực lượng. Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Một khi Trình Minh lão tổ bị bắt ở, cái kia những người còn lại cũng sẽ không là tam đại thế lực mặt khác thiên nhân võ giả đối thủ. Dù sao ngoại trừ Trình Minh lão tổ bên ngoài, bọn hắn cơ thị nhất tộc đã có thể chỉ có 2 vị thiên nhân trung kỳ võ giả, cùng với 5 vị thiên nhân sơ kỳ võ giả. So với tam đại thế lực liên hợp lực lượng, đại chu hoàng triều điểm ấy lực lượng vậy hoàn toàn không cách nào bằng được. Mặc dù thiên nhân võ giả sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng là đại chu mặt khác con dân nhưng là không còn may mắn như thế. Không hoảng hốt, coi như thái nhất thánh chủ đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, đây không phải còn có ta sao? Thần Tiêu Nghiêu thấy thế, lập tức an ủi một phen. Hắn hiện tại tích lũy thọ nguyên, từng phút đồng hồ có thể tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong. Hơn nữa là đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cũng không nói chơi. Nếu như tam đại thế lực thật sự không biết sống chết dám đến xâm phạm đại chu hoàng triều nói, cái kia Tần Tiêu Nghiêu thật sự không ngại đem tam đại thế lực từ nơi này phương đại lục ở bên trên triệt để lao đi, lại để cho đại chu hoàng triều một nhà độc đại. Ngươi muốn đột phá thiên nhân? Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó lập tức quan tâm vấn đạo. Nàng thế nhưng là biết rõ, Tần Tiêu Nghiêu một khi đột phá thiên nhân, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường thiên nhân võ giả có thể so sánh với. Tối thiểu nhất chiến lực cũng tương đương với thiên nhân trung kỳ võ giả, thậm chí thiên nhân hậu kỳ. Ân, không sai biệt lắm. Tối đa một tháng ta liền áp chế không nổi tu vi, đến lúc đó hắn là có thể thuận lý thành chương đột phá. Tần Tiêu Nghiêu khẽ gật đầu, đưa cho Cơ Tịnh Nguyệt một cái an tâm tin tức. Vậy thì tốt quá, có ngươi và Trình Minh lão tổ tại, coi như thái nhất thánh chủ đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, ta đại chu cũng không sợ chút nào. Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng là biết mình phu quân mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc dù 3 năm qua phụ thân của mình tu vi không có tăng lên, nhưng là Cơ Tịnh Nguyệt biết, thực lực của hắn đối lập 3 năm trước đây thế nhưng là cường đại quá nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ là ý cảnh lực lượng hắn cũng đã tu luyện đến 10 thành viên mãn. Ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, đao ý cũng là 10 thành viên mãn. Một khi hai loại ý cảnh bộc phát phía dưới, thiên nhân sơ kỳ võ giả nếu như không né tránh, đoán chừng cũng sẽ mất mạng tại đây chiêu phía dưới. Tốt rồi, ta trước không nói với ngươi, ta muốn đem tin tức này trước nói cho phụ hoàng, xem bọn hắn có ý tứ gì. Việc quan hệ thái nhất thánh chủ, Cơ Tịnh Nguyệt nhận được tin tức sau cũng không dám lãnh đạm, cùng Tần Tiêu Nghiêu cáo từ một phen sau rời đi rồi tần phủ đi đến hoàng cung. Thái nhất thánh chủ ạ, xem ra tích lũy nhiều như vậy thọ nguyên, là thời điểm tiêu phí một lớp. Tần Tiêu Nghiêu nhìn qua thuộc tính giao diện bảng bên trên các đại thiên nhân cấp võ kỹ, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó, trải qua một phen chọn lựa, hắn cuối cùng lựa chọn kiếm pháp. Không biết thiên nhân trở lên võ kỹ mạnh bao nhiêu, tin tưởng chắc có lẽ không để cho chính mình thất vọng. Đinh, thọ nguyên sung túc, có hay không tiêu hao thọ nguyên thăng cấp thần tiêu kiếm quyết? Là. Đinh, thọ nguyên khấu trừ, thăng cấp bắt đầu, xin chờ một chút. Nương theo lấy 50 vạn nguyên thọ nguyên bị giảm trừ, Tần Tiêu Nghiêu cái kia 315 vạn thọ nguyên cũng liền chỉ còn lại có 265 vạn. Cùng lúc đó, tại Tần Tiêu Nghiêu phía trước cũng xuất hiện một cái thanh cỡ rõ xét, tiến độ máy tính. Thăng cấp thiên nhân cấp võ kỹ, tiến độ này đầu tiến độ thì càng thêm chậm chạp. Một canh giờ thời gian trôi qua, mới chỉ tăng trưởng 5%. Nghĩ muốn đạt tới 100% chỉ sợ muốn tiếp cận 2 ngày thời gian. Thần Tiêu Nghiêu có lợi. Chương 230 tinh thần kiếm quyết. Chương 230 tinh thần kiếm quyết. Thời gian từng giọt đi qua. Thần Tiêu Nghiêu một mực ở tần phủ không có đi ra ngoài. Thậm chí Cơ Tịnh Nguyệt từ hoàng cung đã trở về, hắn đều thông chi mình ở bế quan đối với mình đệ nhất môn vượt qua thiên nhân cấp võ kỹ, chờ lâu nhất đẳng cũng là đáng được. Mà cái này một các loại, chính là 20 canh giờ đi qua 97, 98%, 99%. Tại Tần Tiêu Nghiêu khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thanh cỡ dò xét, tiến độ máy tính dần dần tiếp cận 100%. Đinh, thăng cấp thành công, chúc mừng chủ ký sinh thần tiêu kiếm quyết thăng cấp thành tinh thần kiếm quyết. Đinh, kiểm tra đo lường đến thần cấp kiếm pháp tinh thần kiếm quyết, có hay không chuyển tu? Là. Đinh, chuyển tu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ tinh thần kiếm quyết thức thứ nhất thiên cương thức. Rất nhanh, liên tiếp tiếng nhắc nhở truyền đến. Cùng lúc đó, một cổ to lớn chi thức cũng tại cùng một thời gian dũng mãnh vào Tần Tiêu Nghiêu trong đầu. Tinh thần kiếm quyết, thần cấp kiếm quyết, chính là thiên nhân cấp trở lên kiếm pháp. Tổng cộng chia làm 4 thức. Chiêu thứ nhất thiên cương thức, dẫn động 36 khối sao trời lực lượng, hóa thành thiên cương kiếm khí. Thức thứ hai địa sát thức, dẫn động 72 khối sao trời lực lượng, hóa thành địa sát kiếm khí. Thức thứ ba chu thiên thức, dẫn động 108 khối sao trời lực lượng, hóa thành chu thiên kiếm khí. Thức thứ tư kiếm diệt sao trời, ba thức hợp nhất, dẫn động thiên cương địa sát cùng với chu thiên ba thức sao trời lực lượng, hóa thành hủy thiên diệt địa tinh thần kiếm khí. Thật là lợi hại, cái này là thần cấp kiếm pháp uy lực sao? Lại có thể câu thông sao trời lực lượng. Này có thể so sánh cái gì dẫn động thiên tượng muốn cường đại hơn? Sao trời lực lượng cũng không phải là thiên tượng lực lượng có thể so sánh với. Tiếp thu trong đầu liên quan tới tinh thần kiếm quyết tri thức về sau, Tần Tiêu Nghiêu trong lòng quá sợ hãi. Giống như kiếm pháp này tại, cho dù là mới nhập môn, hơn nữa hắn còn là tam hoa tụ đỉnh nửa bước thiên nhân tu vi, cũng có thể chém giết thiên nhân sơ kỳ cường giả. Nói một cách khác, lấy hắn bây giờ tu vi, dù là chỉ lĩnh ngộ chiêu thứ nhất thiên cương thức cũng có thể chém giết lúc trước Dương Nhất Phong. Có thể thấy được thần cấp võ kỹ đến cỡ nào đáng sợ, đỉnh tiêm thiên nhân cấp võ kỹ tại trước mặt nó, liền vẫn còn không sợ. Cho dù là viên mãn thần tiêu kiếm quyết, tại tinh thần kiếm quyết thức thứ nhất thiên cương thức trước mặt, đều là một cái con kiến hôi. Từ võ kỹ bên trên chênh lệch, Tần Tiêu Nghiêu cũng có thể phỏng đoán ra thiên nhân cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới chênh lệch đến cỡ nào cường đại. Nếu như nói, thiên nhân võ giả còn là người nói, như vậy lục địa thần tiên cảnh giới sẽ không lại là người, mà là thần, là tiên. Cái kia quái một khi bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, có thể có được vạn năm trở lên thọ nguyên, đây chính là sinh mệnh cấp độ cải biến. Hệ thống, quan chú thọ nguyên, đem tinh thần kiếm quyết tu luyện tới viên mãn. Cường đại như thế võ học, Tần Tiêu Nghiêu tự nhiên sẽ không thả không tu luyện. Dù sao mình bây giờ còn có 260 năm vạn năm thọ nguyên đầy đủ đi tu luyện thần cấp kiếm quyết. Đinh, thọ nguyên quán chú thành công, suy diễn bắt đầu. Đến tinh thần kiếm quyết về sau, ngươi siêng năng khổ luyện, nhưng mà thần cấp kiếm quyết đã là vượt qua phạm nhân võ kỹ, dù là tư chất ngươi tăng lên, đối với cái này môn võ kỹ cũng không từ dưới tay, bất quá ngươi cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục kiên trì bền bỉ tu luyện. Thứ 1000 năm, ngươi cuối cùng có một tia đầu mối, bắt đầu dựa theo cái này một tia đầu mối không ngừng về phía trước thăm dò. Thứ 5000 năm, ngươi cuối cùng đem thiên cương thức lĩnh ngộ được cực hạn. Thứ nhất vào năm, ngươi tại làm đột phá lĩnh ngộ địa sát thức, tinh thần kiếm quyết tiểu thành, bất quá ngươi cũng không thỏa mãn, mà là tiếp tục tu luyện. Thứ 3 vào năm, ngươi thành công đem tinh thần kiếm quyết tu luyện tới đại thành, hơn nữa lĩnh ngộ chu thiên thức. Lại qua 3 vào năm, trải qua ngươi không ngừng khổ tu, cuối cùng lĩnh ngộ 3 thức hợp nhất, kiếm diệt sao trời. Từ đó ngươi tinh thần kiếm quyết cuối cùng viên mãn. Đinh, suy diễn chấm dứt, phản hồi bắt đầu. Khá lắm. Chứng kiến tu luyện tinh thần kiếm quyết chỗ tiêu hao thọ nguyên, Tần Tiêu Nghiêu chỉ có thể nói một câu khá lắm. Trước sau cộng lại, vậy mà hao tốn trọn vẹn 6 vạn năm. Không hổ là độ khó so với đỉnh tiêm thiên nhân cấp còn cường đại hơn mấy chục lần thần cấp kiếm quyết. Vốn cho là mấy ngàn năm liền có thể đem cái này kiếm pháp lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới. Không nghĩ tới trước sau sau vậy mà bỏ ra 6 vạn năm, đây là thật vượt quá Tần Tiêu Nghiêu bên ngoài dự kiến. Bất quá, tại cảm nhận được viên mãn cấp tinh thần kiếm quyết uy lực về sau, Tần Tiêu Nghiêu không thể không nói một tiếng, cái này thọ nguyên hoa giá trị a đáng tiếc, thần cấp kiếm pháp uy lực mặc dù lớn lớn tăng lên, nhưng là tiêu hao cũng thành lần tăng lên. Lấy Tần Tiêu Nghiêu bây giờ chân khí số lượng, chỉ có thể phát động một chiêu kiếm diệt sao trời, đoán chừng chân khí liền khô kiệt. Hiển nhiên, hắn tu vi quá thấp. Tam hoa tụ đỉnh nửa bước thiên nhân tu vi mặc dù đã rất mạnh, nhưng là tại thần cấp kiếm pháp trước mặt, còn là xa xa chưa đủ nhịn. Tối thiểu nhất cũng muốn bước vào thiên nhân cảnh giới mới được. Thái nhất thánh địa thánh chủ muốn đột phá thiên nhân đỉnh phong. Một khi hắn đột phá, như vậy lấy tam đại thế lực dạ tâm sợ rằng sẽ lại lần nữa sinh ra vây công đại chu tâm tư. Đến đó cái thời điểm, ta cũng không cần tiếp tục áp chế tu vi. Vừa vặn có thể cầm tam đại thế lực thiên nhân võ giả mạng, đến là ta tinh thần kiếm quyết mở ra. Không biết, chờ tam đại thế lực người nhìn thấy kiếm diệt sao trời uy lực về sau, sẽ có cảm tưởng gì? Ha ha, loại kia khủng bố tuyệt luân kiếm pháp, nhưng là phải so với tay có thể hái sao trời mạnh hơn nhiều. Hy vọng bọn hắn đến lúc đó không muốn dọa phá túi mật đi. Còn có, Tiểu Nguyệt Nguyệt Hoàng đạo vô cực công chỉ dựa vào Đại Chu hoàng triều hoàng đạo chi khí, chỉ sợ rất khó đạt tới thần cấp. Cho nên, chiếm đoạt xung quanh, vì Đại Chu hoàng triều khai cương khoách thổ cũng thế tại phải làm. Quốc thổ diện tích càng lớn, hoàng đạo chi khí mới có thể càng nhiều. Nhất là tại vị trong lúc khai cương khoách thổ sẽ càng nhiều. Thần Tiêu Nghiêu trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó, Thần Tiêu Nghiêu lần nữa nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện bảng. Bây giờ còn có 259 vạn võ nguyên, hắn chuẩn bị lại tăng cấp một cái thần cấp võ kỹ. Chủ ký sinh, Thần Tiêu Nghiêu. Tuổi: 21. Võ đạo thiên phú: 11, thiên tài cấp. Trước mắt cảnh giới: Đại tông sư cửu trọng, tam hoa tụ đỉnh. Võ học: Tiên thiên nhất khí quyết, thiên nhân cấp công pháp, trước mắt nhị trọng viên mãn, đại hoàng giả thiên thủ, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, bất diệt kim thân, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, Vọng Nguyệt Thành tiên bước, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, Tinh Thần Kiếm Quyết, thần cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, Thần Tiêu Đao Quyết, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn. Bí pháp, Liễm Tức Quyết, thông sư cấp bí pháp, trước mắt viên mãn. Ý cảnh lực lượng, kiếm chi ý cảnh, thập phần kiếm ý, viên mãn cấp bậc, có thể tăng lên. Đao chi ý cảnh, thập phần đao ý, viên mãn cấp bậc, có thể tăng lên. Trước mắt còn thừa thọ nguyên, 259 vạn năm, chú thích, có thể tiêu hao 259 vạn năm. Kiếm ý về sau, lại còn có thể tăng lên. Nhìn thoáng qua thuộc tính giao diện bảng về sau, Tần Tiêu Nghiêu đông nhiên hơi sững sờ tới đây. Trước đó thực lực tăng lên, hắn cũng không sao cả nhìn kỹ thuộc tính giao diện bảng. Bây giờ nhìn kỹ, lại phát hiện một cái khó lường sự tình. Này viên mãn ý cảnh lực lượng tăng lên về sau, sẽ là vật gì đâu này? Chương 231 kiếm hồn. Chương 231 kiếm hồn. Tại Tần Tiêu Nghiêu tăng thực lực lên đồng thời, Thái Nhất Thánh Địa tại lúc này bị một cổ uy áp trô bao phủ. Nếu như Cơ Vô Tình bọn người ở tại này, nhất định sẽ phát hiện Thái Nhất Thánh Địa tình huống, cùng lúc trước Cơ Trình Minh đột phá thiên nhân tình huống vô cùng tương tự. Chuyện gì xảy ra? Đang tại Thái Nhất Thánh Địa làm khách Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh đám người hơi sững sờ. Này cổ uy áp, thật cương đại. Là thánh chủ muốn đột phá thiên nhân đỉnh phong. Diệp Cô Minh vốn là biến sắc, sau đó lập tức điên cuồng hút. Thái Nhất Thánh chủ muốn đột phá thiên nhân đỉnh phong. Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh nghe vậy, lập tức sắc mặt đại hỉ. 3 năm trước đó bọn hắn vì cái gì không dám tiến công Đại Chu Hoàng Triều? Cũng là bởi vì bọn hắn không có thiên nhân đỉnh phong võ giả. Bây giờ, bọn hắn cũng có thiên nhân đỉnh phong võ giả. Có Thái Nhất Thánh chủ ngăn đón Cơ Trình Minh Đại Chu Hoàng Triều còn giữ lại thiên nhân võ giả, bọn hắn không sợ chút nào. Dù sao bọn hắn tam phương thế lực cộng lại thiên nhân võ giả số lượng, cần phải so với Đại Chu Hoàng Triều nhiều hơn nhiều. Oanh. Ha ha ha, ta cuối cùng đột phá thiên nhân đỉnh phong. Nương theo lấy một đạo cường đại uy áp bay lên, Thái Nhất Thánh chủ Diệp Văn Bắc thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Thánh địa. Diệp Cô Minh nghe vậy lập tức cuồng hỉ không thôi. Lúc này mang theo Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh đi đến Thái Nhất Thánh chủ bế quan nơi ở. Chúc mừng Thánh chủ tu vi đột phá. Chờ Diệp Cô Minh đến thời điểm, đột nhiên phát hiện Thái Nhất Thánh địa mặt khác thiên nhân võ giả đã sớm một bước đến. Đại Tấn Hoàng Triều cùng Đại Huyền Hoàng Triều người cũng tại ạ. Các ngươi tới vừa vặn, bây giờ ta đột phá đến thiên nhân đỉnh phong. 3 năm trước đây sự tình, cũng có thể lần nữa nâng lên chương trình hội nghị. Hơn nữa, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Thừa dịp Tần Tiêu Nghiêu tiểu tử kia còn không có bước vào thiên nhân, sớm chút đem hắn giải quyết xong. Diệp Văn Bắc nhìn Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh liếc mắt, sau đó lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên, cho dù là thân là Thái Nhất Thánh chủ, Diệp Văn Bắc đối với Tần Tiêu Nghiêu cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hắn đại yêu nghiệt, chúng ta lần đến cũng là vì việc này. Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh nghe vậy, lập tức sắc mặt vui vẻ. Bọn hắn tiến vào đến, chính là vì việc này. Không nghĩ tới Thái Nhất Thánh chủ trước tiên mở miệng. Tốt, chúng ta đây liền mau chóng thương lượng ra kết quả. Sau đó, kiếm chỉ Đại Chu. Diệp Văn Bắc khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn hướng về phía Đại Chu Hoàng Triều phương hướng. Cái gì? Diệp Văn Bắc đột phá thiên nhân đỉnh phong. Đại Chu, trong hoàng cung đang cùng Cơ Tình Nguyệt, Tần Tiêu Nghiêu thương lượng thoái vị sự tình, Cơ Uy bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới thu đến Thái Nhất Thánh địa bên kia tin tức, Thái Nhất thần chủ đột phá thiên nhân đỉnh phong. Nhanh như vậy sao? Đây chẳng phải là nói bọn hắn có thể sẽ tấn công ta Đại Chu? Cơ Tình Nguyệt nghe vậy, lập tức biến sắc, trong lòng nhịn không được lo lắng. Không phải có khả năng, mà là nhất định sẽ. Cơ Uy sắc mặt nghiêm túc nói, tam đại thế lực tình huống như thế nào, lòng hắn biết rõ ràng. Bọn hắn đã sớm đang đợi giờ khắc này. 3 năm trước đây nếu không phải nhà mình lão tổ đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, chỉ sợ khi đó bọn hắn mà bắt đầu hành động. Phu hoàng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cơ Tình Nguyệt mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu mà hỏi. Cơ Uy nghe vậy, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đại Chu mặc dù cường đại, thậm chí so với Đại Huyền cùng Đại Tấn đều muốn cường đại, nhưng là đối mặt tam đại thế lực vây công, cũng tuyệt đối không cách nào bình yên vô sự. Không cần phải gấp, đây không phải có ta đây sao? Lần này tam đại thế lực chạy đến, ta để cho bọn hắn có đến mà không có về. Ngươi đây, liền như thường lệ đăng cơ là được. Nhưng vào lúc này, Thần Tiêu Nghiêu vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Ngươi muốn đột phá? Cơ Tịnh Nguyệt nghe vậy, lập tức trong lòng vui vẻ. Nàng biết Tần Tiêu Nghiêu nói ý tứ của những lời này là cái gì. Ân, muốn đột phá. Bây giờ tam đại thế lực khí thế hung hùng, Trần Chiết cũng không định tiếp tục áp chế tu vi, là thời điểm đột phá. Quá tốt. Nếu như ngươi đột phá, vậy nhất định có thể ngăn trở tam đại thế lực vây công. Đối với Tần Tiêu Nghiêu, Cơ Tịnh Nguyệt có chút mù quáng tín nhiệm. Chỉ cần hắn nói không có vấn đề, vậy nhất định không có vấn đề. Con rể tốt, ngươi có nắm chắc đối chiến thiên nhân hậu kỳ sao? Cơ Uy lúc này cũng đi theo dò hỏi. Nương theo lấy Thái Nhất Thánh chủ đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, Đại Chu Hoàng Triều chủ yếu áp lực chính là đến từ chính Đại Huyền Hoàng Triều cùng Đại Tấn Hoàng Triều hai vị thiên nhân hậu kỳ võ giả. Nếu như Tần Tiêu Nghiêu có nắm chắc đối chiến hai vị này nói, cái kia Đại Chu Hoàng Triều lần này nguy cơ liền có thể dễ dàng giải trừ. Ha ha, nhạc phụ, xem thường ta không phải, chính là thiên nhân hậu kỳ, ta tiện tay có thể bóc chết. Tần Tiêu Nghiêu tự tin cười cười, một khi đột phá, hắn sẽ đột phá thiên nhân đỉnh phong. Sau đó, lập tức tiêu phí 100 vạn thọ nguyên, đem tiên thiên nhất khí quyết tiến hành thăng cấp đến lúc đó, thần cấp công pháp, phối hợp thần cấp kiếm pháp, đừng nói là thiên nhân hậu kỳ, dù là đều là thiên nhân đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải Trần Chiết đối thủ. Huống chi, ngoại trừ thần cấp võ học bên ngoài, Thần Tiêu Nghiêu còn có một cái khác đòn sát thủ. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua thuộc tính giao diện bảng bên trên ý cảnh lực lượng. Trước kia thập phần kiếm ý đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kiếm hồn. Kiếm hồn, đó là chỉ có lục địa thần tiên mới có thể lĩnh ngộ lực lượng, là so với ý cảnh lực lượng càng thêm cao đẳng lực lượng. Nếu như nói kiếm ý chỉ là không có tư tưởng khôi lỗi, như vậy kiếm hồn chính là giao phó khôi lỗi linh hồn lực lượng. Một cái không có tư tưởng khôi lỗi, cùng một cái có tư tưởng khôi lỗi là cái gì chênh lệch? Là một mọi người biết. Huống chi, trừ lần đó ra, kiếm hồn đối với kiếm pháp tăng phúc, cũng là kiếm ý xa xa không cách nào bằng được. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, cộng thêm kiếm hồn. Tần Tiêu Nghiêu có thể nhẹ nhõm làm được, nháy mắt giết thiên nhân đỉnh phong võ giả đây chính là hắn tự tin. Khi, thật sự như thế. Cơ Bi nghe vậy, lập tức khiếp sợ không thôi. Kia chính là thiên nhân hậu kỳ võ giả a. Con rể của mình vậy mà có thể tùy thời bóc chết. Cái kia chính mình con rể thực lực, tại đột phá về sau, đến cùng sẽ đạt tới cái gì kinh khủng cảnh giới. Đến lúc đó ngươi tự mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thần Tiêu Nghiêu cười hắc hắc. Có đôi khi, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Ha ha, tốt. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Còn có, nếu như con rể ngươi giống như này tự tin, cái kia ba ngày sau đăng cơ đại điển liền như thường lệ cử hành. Đến lúc đó, đại chu tất cả cao tầng đều tề tụ đế đô. Đây đối với tam đại thế lực mà nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Bọn hắn nhất định sẽ đến. Cơ Bi nói xong, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý đại chu cao tầng tề tụ một nhà, tin tưởng tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể một mẹ hốt gọn đáng tiếc, rốt cuộc là ai thắng ai thua vậy khó nói. Là bị một mẹ hốt gọn, còn là bắt rùa trong hũ vậy xem thực lực của hai bên. Chương 232 đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 232 đại chiến hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua đại chu hoàng triều cảnh nội, hơn 10 đạo thân ảnh đang tại không ngừng hướng về đại chu đế đô phương hướng phi hành. Dẫn đầu, đúng là thái nhất thánh chủ Diệp Văn Bác. Trừ hắn ra bên ngoài, tự nhiên không thể thiếu đại tấn hoàng triều cùng đại huyền hoàng triều người. Này cơ thị nhất tộc thật đúng là to gan lớn mật a, biết rõ chúng ta muốn tới tiến công đại chu. Bọn hắn lại còn dám cử hành đăng cơ đại điện, xem ra là không đem chúng ta để vào mắt a. Phi hành thuật ở bên trong, Diệp Văn Bác cười lạnh nói, ai nói không phải đâu. Này đại chu cũng quá cuồng vọng vô tri. Nếu như bọn hắn như thế bỏ qua chúng ta, vậy hãy để cho trận này đăng cơ đại điện biến thành đại chu hủy diệt điện lễ đi. Dương Nhất Phong chậm rãi nói đang nói đến hủy diệt đại chu thời điểm, trong mắt càng là hiện lên một tia tràn đầy cừu hận oán độc. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, chính mình lúc trước bị Tần Tiêu Nghiêu đuổi theo đánh chính là hình ảnh. Nhanh đến. Tại hai người lúc nói chuyện, Tiêu Diệp đống nhiên chỉ phương xa đế đô hình dáng đã xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Mặc dù còn chênh lệch mấy ngàn dặm, nhưng là lấy tốc độ của bọn hắn, này mấy ngàn dặm tối đa cũng liền vài phút có thể đến. Nghỉ. Bái kiến Tân Hoàng. Bọn thần, tham kiến bệ hạ. Tại tam đại thế lực tiếp cận đế đô đồng thời, cơ Tịnh Nguyệt đăng cơ đại điện cũng đến cuối cùng thời khắc. Tại tất cả văn võ bá quan, cùng với cơ uy chờ cơ thị nhất tộc chứng kiến xuống, cơ Tịnh Nguyệt nhận lấy đại biểu đại chu hoàng triều chí cao vô thượng quyền lực ngọc khê. Thứ nay về sau, nàng chính là đại chu nữ đế. Bình thân. Mặc Long bảo cơ Tịnh Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh đánh giá quỳ đầy đất văn võ đại thần. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, lại để cho tất cả mọi người đứng dậy. Đa tạ bệ hạ. Mặc dù là nữ đế, nhưng là văn võ bá quan nhưng không có một người dám xem nhẹ cơ Tịnh Nguyệt. Dù sao, vị này nữ đế thế nhưng là đại chu đệ nhất võ đạo thiên tài Tần Tiêu Nghiêu thế tử, cũng đã từng trải qua đại chu võ đạo đệ nhất thiên tài. Bây giờ tu vi càng là đạt đến đại tông sư cửu trọng, lấy nàng thực lực bản thân, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp tất cả mọi người. Chớ nói chi là sau lưng nàng đứng những lực lượng kia. Bọn hắn đến. Nhưng vào lúc này, Tần Tiêu Nghiêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương. Tại đây trong thời gian 3 ngày, hắn đã đem tu vi tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong. Hơn nữa, còn nghĩ tiên thiên nhất khí quyết tiến hành thăng cấp. Hắn lúc này chưa từng có cương đại. Nói là phương này đại lục đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Chủ ký sinh, Tần Tiêu Nghiêu. Tuổi, 21. Võ đạo thiên phú, 11, thiên tài cấp. Trước mắt cảnh giới, thiên nhân đỉnh phong. Võ học, Âm Dương Thái Huyền Kinh, thần cấp công pháp, trước mắt tam trọng viên mãn, đại hoàng giả thiên thủ, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, bất diệt kim thân, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, vọng nguyệt đăng thiên bộ, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, tinh thần kiếm quyết, thần cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn, thần tiêu đao quyết, thiên nhân cấp võ kỹ, trước mắt viên mãn. Bí pháp, Liễm Tức Quyết, thông sư cấp bí pháp, trước mắt viên mãn. Ý cảnh lực lượng, kiếm hồn, tiểu thành cấp bậc, có thể tăng lên, đao chi ý cảnh, thập phần đao ý, viên mãn cấp bậc, có thể tăng lên. Trước mắt còn thừa thọ nguyên, 158 vạn năm, chú thích, có thể tiêu hao, 158 vạn năm. Như thế thuộc tính, đừng nói là chính là một cái thiên nhân đỉnh phong. Coi như đến bên trên 10 cái 8 cái, Tần Tiêu Nghiêu cũng có nắm chắc đưa bọn hắn từng cái chân giết. Tới rồi sao? Vậy đưa bọn hắn ngăn ở đế đô bên ngoài hoang dã bình nguyên phía trên đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần đế đô. Cơ Vi trầm giai nói. Ân, chúng ta đây đi thôi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi an tâm ở chỗ này chủ trì đăng cơ đại điện. Tần Tiêu Nghiêu mỉm cười, sau đó cùng bạo khí thế lập tức bộc phát ra. Cả người càng là phóng lên trời hướng về đế đô bên ngoài bay đi. T. Này là thiên nhân đỉnh phong. Tiểu tử này lúc nào đạt tới thiên nhân đỉnh phong? Nương theo lấy Tần Tiêu Nghiêu bại lộ tu vi, Cơ Trình Minh cả người đều ngốc trệ. Mà nhắc đến Cơ Trình Minh nói, người ở chỗ này từng cái một sắc mặt đại biến. Thiên nhân đỉnh phong? Không thể nào. Nay Tần tiểu tử tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương đi. Lúc này mới bao lâu, hắn liền thiên nhân đỉnh phong đoạn thời gian trước, không phải là nửa bước thiên nhân sao? Tốt rồi, đừng chấn kinh, tranh thủ thời gian đuổi theo Tần tiểu tử. Cũng không thể lại để cho hắn một thân một mình đối mặt tam đại thế lực. Cơ Trình Minh nói xong, lập tức bay lên trời, hướng về đế đô bên ngoài bay đi. Mấy người khác thấy thế, cũng nao nao đi theo mà đi. Mọi người, nhất định phải bình yên trở về a. Nhìn xem tất cả rời đi thiên nhân cấp võ giả, Cơ Tịnh Nguyệt trong lòng không khỏi cầu khẩn. Mặc dù nàng biết, có chính mình phu quân Tần Tiêu Nghiêu tại, lần này tam đại thế lực vây công chắc có lẽ không có chuyện gì. Nhưng là, trong lòng luôn sẽ vì bọn hắn lo lắng. Phía trước dừng lại. Lấy Tần Tiêu Nghiêu bây giờ tốc độ, vẹn vẹn chẳng qua là một phút đồng hồ không đến thời gian. liền kéo dài qua hơn ngàn dặm khoảng cách đem tam đại thế lực người ngăn ở đế đô bên ngoài hoang dã bình nguyên phía trên. Thần Tiêu Nghiêu, ngươi đột phá thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân đỉnh phong, điều đó không có khả năng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Tiêu Nghiêu, cùng với trên người hắn phát ra khí tức chấn động, Diệp Văn Bắc lập tức sắc mặt đại biến. Mà nghe được Diệp Văn Bắc tiếng kinh hô, tam đại thế lực những người khác cũng đi theo từng cái một trận mắt hốc mồm đứng lên. Thần Tiêu Nghiêu thiên nhân đỉnh phong, đây là hay nói dân a? Không khéo, vừa mới đột phá mà thôi. Thần Tiêu Nghiêu mỉm cười, trực tiếp thừa nhận xuống. Mà ở hắn tiếng nói vừa dứt, Cơ Trình Minh đám người cũng tới. Diệp Văn Bắc, xem ra các ngươi còn là chưa từ bỏ ý định a. Đáng tiếc, các ngươi tới quá muộn. Hôm nay, ta Đại Chu muốn cho các ngươi có đến mà không có về. Cơ Vi thân là Tần Tiêu Nghiêu nhạc phụ, mặc dù mới vừa đột phá thiên nhân cảnh giới, nhưng là tại Cơ thị nhất tộc quyền lên tiếng, lại chưa từng có cường đại. Có thể nói là cùng Cơ Trình Minh ngang hàng. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn có một thiên nhân đỉnh phong con rể tốt. Ha ha, thật là lớn nói bất tàm. Mặc dù Tần Tiêu Nghiêu đột phá thiên nhân đỉnh phong thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, tối đa cũng chính là đánh cho ngang tay. Nghĩ muốn để cho chúng ta có đến mà không có về, chỉ sợ các ngươi không có buồn sự này. Diệp Văn Bác nghe vậy, lập tức cười tỏ không chỉ. Căn bản không có đem Cơ Vi nói để vào mắt. Phải không? Vậy hãy để cho các ngươi đến thử thoáng một phát thủ đoạn của ta đi. Thần Tiêu Nghiêu lạnh lùng cười cười. Một giây sau, một cổ ngút trời khí thế từ trên thân hắn bạo phát đi ra, đồng thời một thanh ngưng thực kiếm hình bóng dáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Không đúng là Tần Tiêu Nghiêu kiếm hồn, kiếm ý vẫn chỉ là hư ảnh, mà kiếm hồn đã có linh hồn, cho nên là thực ảnh. Này, đây là cái gì? Là kiếm ý sao? Nhưng kiếm ý không phải hư ảnh sao? Thần Tiêu Nghiêu tại sao là thực ảnh? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm hồn? Nhìn xem Thần Tiêu Nghiêu đỉnh đầu xuất hiện kiếm hình thực ảnh, Diệp Văn Bắc sắc mặt đại biến. Trong truyền thuyết kiếm hồn, kia chính là sách cổ ghi lại đồ vật. Từ khi thiên địa đại biến, không người bước vào lục địa thần tiên đến nay, không ai có thể lĩnh ngộ kiếm hồn. Dù sao kia chính là lục địa thần tiên mới có thể lĩnh ngộ đồ vật ta. Chương 233 tinh thần chi kiếm. Chương 233 tinh thần chi kiếm. Kiếm. Kiếm hồn. Người ở chỗ này nghe được Diệp Văn Bắc nói, lập tức sợ ngây người. Bọn hắn liền thập phần kiếm ý cũng không có đạt tới, chớ nói chi là trong truyền thuyết kiếm hồn. Đáp đúng. Ban thưởng các ngươi một viên thiên thạch. Nhìn thấy tam phương thế lực cái kia hoảng sợ biểu lộ, Tần Tiêu Nghiêu mỉm cười. Sau đó ngay trước mặt bọn hắn một cái vỗ tay vang lên. Vẫn thiên thạch. Nghe được Tần Tiêu Nghiêu nói, Diệp Văn Bắc đám người vốn là sửng sợ. Sau đó bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi tu luyện là đỉnh tiêm thiên nhân cấp công pháp, nghĩ muốn tay có thể hái sao trời, dẫn động thiên ngoại thiên thạch hàng lâm. Phải tu luyện đỉnh tiêm công pháp, hơn nữa còn muốn ý cảnh lực lượng đạt tới thập phần, cũng chính là viên mãn mới được. Ngươi đoán? Tần Tiêu Nghiêu nói xong, ngón tay chỉ thiên không. Diệp Văn Bắc nghe vậy, lập tức hướng bầu trời nhìn lại. Một giây sau, con ngươi của hắn nhịn không được co rụt lại. Nhìn thấy Diệp Văn Bắc như thế biểu lộ, trung quanh tam đại thế lực người cũng từng cái một hướng lên bầu trời nhìn lại. Sau đó, bọn hắn cũng lộ ra giống như Diệp Văn Bắc biểu lộ. Vẫn thiên thạch. Cái này là trong truyền thuyết tay có thể hái sao trời sao? Dương Nhất Phong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tần Tiêu Nghiêu. 3 năm trước đây, gia hỏa này còn chỉ có thể làm bị thương hắn. Kết quả 3 năm sau hôm nay, gia hỏa này có thể tay có thể hái sao trời. Thiên hạ vì sao lại có như thế yêu nghiệt? Toàn lực ngăn cản. Chờ tam đại thế lực người kịp phản ứng về sau, từng cái một chân khí bắt đầu khởi động, chuẩn bị ngăn cản này từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Tần Tiêu Nghiêu kiếm hồn đã tập trung vào bọn hắn, căn bản không chỗ có thể trốn. Huống chi, chẳng qua là một viên thiên thạch mà thôi. Tay có thể hái sao trời lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn nhiều như vậy thiên nhân cấp võ giả điều khiển thiên địa lực lượng, cũng không phải ngăn không được, cũng không cần phải trốn. Hiện tại, từng đạo mênh mông chân khí cùng với thiên địa lực lượng tại đây hơn 20 vị thiên nhân võ giả phóng thích bên dưới trên không trung ngưng tụ. Phanh! Thiên thạch rơi vào những này chân khí cùng thiên địa lực lượng bên trên, bộc phát ra một đạo động trời nổ mạnh. Vô tận sóng khí tại thời khắc này hướng chung quanh khuyết tán ra. Cũng chính là nơi này là hoang dã bình nguyên, không có gì kiến trúc. Bằng không mà nói, tại đây ngập trời sóng khí tập kích xuống, chỉ sợ tất cả kiến trúc đều bị phá hủy hầu như không còn. A, thực lực cũng không tệ lắm, có thể ngăn ở ta đây một chiêu. Nhưng là kế tiếp một chiêu, các ngươi muốn như thế nào ngăn cản đâu này? Tần Tiêu Nghiêu cầm trong tay thiên giai cực phẩm thần kiếm, kiếm hồn câu thông thiên ngoại sao trời lực lượng. Thiên cương thức, địa sát thức, chu thiên thức, ba thức hợp nhất. Oanh! Vô số sao trời lực lượng chậm rãi hình thành một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này uy lực so với trước đó viên kia thiên thạch còn cường đại hơn mười mấy lần. Này, đây là cái gì võ kỹ? Vì cái gì có thể dẫn động sao trời lực lượng? Đây cũng không phải là thiên tượng, hẳn là đây là thiên nhân cấp trở lên võ kỹ. Đang tại ngăn cản thiên thạch Diệp Văn Bác thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn. Từ nơi này sao trời lực lượng tạo thành cự kiếm bên trên, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Phải biết rằng, hắn chính là thiên nhân đỉnh phong a. Theo lý mà nói, dù là Tần Tiêu Nghiêu đều là thiên nhân đỉnh phong, cũng không có khả năng để cho chính mình giống như này nguy cơ a. Không hổ là thiên nhân đỉnh phong tồn tại, cảm giác còn rất lợi hại. Tần Tiêu Nghiêu nghe vậy, lập tức ngoài ý muốn nhìn Diệp Văn Bắc liếc mắt. Không hổ là thánh địa thánh chủ, này kiến thức vẫn phải có. Nếu như là thiên nhân võ kỹ, cho dù là đỉnh tiêm thiên nhân võ kỹ, đều phát không ra như thế uy lực một kích. Một kích này, đầy trời sao trời đang lóe lên, vô tận tinh quang tại tranh nhau phát sáng. Tại sao trời lực lượng trước mặt, cái gọi là thiên tượng lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thánh chủ, mau chạy đi. Nay Tần Tiêu Nghiêu thực lực quá mức đáng sợ, đây tuyệt đối không phải thiên nhân cấp võ kỹ. Rất có thể là sách cổ bên trên ghi lại, vượt qua thiên nhân cấp thần cấp võ kỹ. Thiên nhân võ giả không cách nào bị giết chết luật thép, ở trước mặt hắn đã mất đi hiệu lực. Một vị thái nhất thánh địa thiên nhân võ giả hoảng sợ hô: "Này thiên thạch bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng là chuôi này từ sao trời lực lượng tạo thành cự kiếm, bọn hắn liền căn bản ngăn cản không nổi. Rút lui, không thể lui. Một khi lui, chẳng lẽ các ngươi sẽ không nghĩ tới hậu quả sao?" Diệp Văn Bắc cũng biết, nếu như không rút lui nói, bọn hắn tam đại thế lực người sợ rằng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa hắn càng biết, không chỉ là thái nhất thánh địa người, chỉ sợ Đại Huyền Hoàng Triều lão tổ cùng Đại Tấn Hoàng Triều lão tổ chỉ sợ cũng sinh lòng phái ý. Nhưng là Diệp Văn Bắc càng biết, hôm nay nếu như không giết chết Tần Tiêu Nghiêu, như vậy về sau cũng không có cơ hội. Một khi lần này thối lui, như vậy chờ Tần Tiêu Nghiêu giãy tay thời điểm, tam đại thế lực sẽ bị từng cái đánh bại đến đó cái thời điểm, chỉ sợ bọn họ coi như muốn giết Tần Tiêu Nghiêu hữu tâm vô lực. Này, Dương Dật cùng Tiêu Tại Thiên nghe vậy, lập tức trầm mặt lại. Bọn hắn biết Diệp Văn Bắc nói cũng đúng, nhưng có thời điểm, người chính là như thế, có thể trốn một mạng là một mạng, để cho bọn họ hiện tại liền bỏ qua hết thảy cùng Tần Tiêu Nghiêu liều mạng, bọn hắn làm không được. Thân là thiên nhân võ giả, bọn hắn còn có lâu đời thọ nguyên có thể hưởng thụ. Huống chi, nếu như đến lúc đó Tần Tiêu Nghiêu thật sự tiêu diệt từng bộ phận, cùng lắm thì liền buông tha hoàng triều gia nghiệp chạy xa Thâm Sơn. Tổng so với hiện tại vì cái gọi là hoàng triều cơ nghiệp vứt bỏ tính mệnh tốt, càng là sống được lâu, bọn hắn càng tiết mệnh. Thật có lỗi, Diệp huynh. Tần Tiêu Nghiêu khí hậu đã thành, ta không có ý định cùng hắn liều mạng. Cáo tử. Tiêu Tại Thiên trong lúc nói chuyện liền định rời đi. Ta cũng không có ý định đem mệnh ở tại chỗ này. Thấy Tiêu Tại Thiên phải ly khai, Dương Dật cũng đi theo lựa chọn rời đi. Thân là thiên nhân hậu kỳ cường giả, bọn hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, vẫn có thể trốn mất. Các ngươi, Diệp Văn Bắc không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt hai người kia vậy mà như xe bị tuột xích. A, các ngươi thương lượng xong rồi sao? Kế tiếp, nhận thức thoáng một phát ta đây tinh thần kiếm quyết cuối cùng thức uy lực đi. Kiếm diệt sao trời. Và anh. Tại mấy người thương nghị đồng thời, Tần Tiêu Nghiêu bên này cuối cùng tụ lực hoàn tất đầy trời sao trời lực lượng cuối cùng thành hình một thanh ánh sáng màu lam lóe lên thông thiên cự kiếm. Rơi. Bèo. Nương theo lấy Tần Tiêu Nghiêu kiếm hồn một dẫn, lóe ra ánh sáng màu lam tinh thần chi kiếm hóa thành một đạo tinh quang hướng về Diệp Văn Bắc đám người phóng đi. Không tốt. Này tinh thần chi kiếm đã thành, chúng ta nhanh chóng thối lui đối mặt một màn này, Tiêu Tại Thiên cùng Dương Dật cũng mặc kệ những thứ khác, lập tức hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Bọn hắn từ nơi này tinh thần chi kiếm bên trên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn chạy trốn. Hừ, giết chính là các ngươi. Thiên nhân sơ kỳ cùng thiên nhân trung kỳ võ giả, Tần Tiêu Nghiêu cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đầu tiên muốn giết chính là Tam Đại Hoàng Triều người mạnh nhất, cũng chính là Diệp Văn Bác, Tiêu Tại Thiên cùng với Dương Dật. Suy tư tầm đó, to lớn tinh thần chi kiếm bỗng nhiên tại nửa đường bên trong chia ra làm ba. Sau đó tại Tần Tiêu Nghiêu dưới sự khống chế, nhắm ngay ba người hoành qua đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, dù là ba người này chạy trốn tới ngoài trăm dặm, hắn đều có thể một kiếm chém qua đi. Chương 234 lại đến một khỏa. Chương 234 lại đến một khỏa. Oanh. Tại Tần Tiêu Nghiêu ba đạo tinh thần chi kiếm công kích đến, Tiêu Tại Thiên cùng Dương Dật trực tiếp bị trên thân kiếm kinh khủng sao trời lực lượng bắn cho tan thành mây khói. Cũng chính là tu vi đạt tới thiên nhân đỉnh phong Diệp Văn Bắc tại đây kinh khủng năng lượng bên dưới kiên trì được. Bất quá, mặc dù kiên trì được, lúc này Diệp Văn Bắc cũng tuyệt đối không tốt qua. Toàn thân vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Tùy tiện hô hấp thoáng một phát, thì có loại nói không nên lời đau nhức. Hiển nhiên, dù là không có bị một kiếm này giết chết, Diệp Văn Bắc cũng nhận được khó có thể tưởng tượng trọng thương, thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 2000 năm, trước mắt còn thừa thọ nguyên 1020 năm, hấp thu hoàn tất. Thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 2000 năm, trước mắt còn thừa thọ 1130 năm, hấp thu hoàn tất. Cùng lúc đó, Tần Tiêu Nghiêu cũng đã lấy được hơn 2000 năm thọ nguyên. Thiên nhân hậu kỳ võ giả đã có được 2000 năm thọ nguyên. Lão, lão tổ. Chứng kiến Tần Tiêu Nghiêu một chiêu đánh ra, trực tiếp đem bọn hắn ba vị lão tổ làm cho hai chết một tổn thương. Tam đại thế lực thiên nhân võ giả tất cả đều ngốc trệ đứng lên. Sau đó từng cái một dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn cách đó không xa Tần Tiêu Nghiêu. Gia hỏa này, thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Loại thực lực này đã hoàn toàn siêu việt thiên nhân cảnh giới hạn mức cao nhất. Từ xưa đến nay, đều là thiên nhân đỉnh phong cường giả, căn bản không có khả năng giết chết đối phương. Tối đa cũng chính là vết thương nhẹ, trọng thương đều làm không được. Chỉ cần một lòng muốn đi, đối phương ngăn không được. Nhưng là hôm nay, từ xưa đến nay luật thép bị đánh vỡ. Tần Tiêu Nghiêu không chỉ có thể giết chết cùng cấp bậc cường giả, vẫn còn là lấy một địch ba dưới tình huống giết chết, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tin sự tình. Vê đút hoặc vê đút. Ta đây Huyền Tôn con rể cũng quá đáng sợ. Ta tốt Huyền Tôn, là ta Đại Chu tìm một cái định hải thần châm a. Cơ Kình Thương nhìn xem Tần Tiêu Nghiêu một chiêu đánh chết Đại Huyền Hoàng Triều cùng Đại Tấn Hoàng Triều tối cường thiên nhân võ giả, hơn nữa thuận tiện đánh chết Diệp Văn Bác. Nội tâm của hắn đến cỡ nào rung động có thể nghĩ. Ba năm trước đây, Tần Tiêu Nghiêu mặc dù yêu nghiệt, nhưng là ở trước mặt của hắn vẫn là cái tiện tay có thể giết chết tiểu lâu la. Nhưng là hiện tại, sự tình có cái thật lớn quấn. Chính mình đã thành cái tia tiện tay có thể giết chết tiểu lâu la. Tần Tiêu Nghiêu giết thiên nhân hậu kỳ cũng có thể một kích nháy mắt giết, hơn nữa còn là một giết giết hai. Cơ Kình Thương cũng không nhận ra mình có thể tại Tần Tiêu Nghiêu thủ hạ mạng sống. Cơ Uy, ngươi sinh ra nữ nhi tốt. Cơ thị nhất tộc mấy vị thiên nhân võ giả cười ha hà nói, Tinh Nguyệt quả thật làm không tệ. Còn là nàng ánh mắt tốt, tại Tần tiểu tử ở vào không quan trọng thời kỳ liền xem tốt hắn. Cơ Uy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đại phát thần uy Tần Tiêu Nghiêu. Xem, đây là ta con rể. Lợi hại không? Bốn. Nhìn xem Diệp Văn Bắc chật vật bộ thân thể, Tần Tiêu Nghiêu tạm thời cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía tam đại thế lực còn dư lại thiên nhân võ giả, lúc này bọn hắn đang liên hiệp lại cùng nhau, ra sức chống cự thiên thạch rơi xuống đã không có Diệp Văn Bắc ba người ngăn trở, bọn hắn áp lực tăng gấp đôi. Dù sao, Tần Tiêu Nghiêu chỗ triệu hoán thiên thạch uy lực không phải chuyện bừa. Nếu không phải là bọn hắn nhiều người cùng một chỗ liên hợp ngăn cản, chỉ sợ sớm đã bị thiên thạch đập trúng, còn rất có thể chống đỡ a. Bất quá, nếu là lại thêm một viên đâu? Thần Tiêu Nghiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Một giây sau, hắn lần nữa cầu thông thiên ngoại. Sau đó, một viên so với trước mắt càng lớn thiên thạch bị Tần Tiêu Nghiêu từ thiên ngoại tinh không cho kéo xuống. Ầm ầm. Đang tại chống cự thiên thạch tam đại thế lực thiên nhân võ giả nghe được trên bầu trời truyền đến động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó một giây sau, bọn hắn từng cái một ngốc trệ đứng lên. Còn có một khối thiên thạch. Một viên thiên thạch, bọn hắn đều ngăn cản như vậy cố hết sức, này trở lại một viên, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản ở. Rút lui. Rất nhiều thiên nhân võ giả trong lòng đồng thời xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo khoảnh khắc, chỉ thấy không ít người rút về chân khí cùng thiên địa lực lượng. Sau đó cũng không quay đầu lại tứ tán né ra. Giờ khắc này, so đấu chính là tốc độ. Có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa, tổng so với bị thiên thạch đánh trúng tốt. Dù là không có bị thiên thạch đánh trúng, nhưng là thiên thạch rơi trên mặt đất nhấc lên dư ba, cũng không phải một dạng võ giả có thể chống cự. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Thần Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vươn tay ra nhắm ngay hư không một chảo. Tiếp theo khoảnh khắc, kinh khủng thiên địa lực lượng mãnh liệt mà ra. Từng đạo vô hình xiềng xích đem kia chút ít chuẩn bị đào tẩu võ giả cho trói buộc ngay tại chỗ. Thần Tiêu Nghiêu bây giờ đã là thiên nhân đỉnh phong tu vi, hơn nữa tu luyện lại là thần cấp công pháp. Chỗ nắm giữ thiên địa lực lượng muốn so với bình thường thiên nhân đỉnh phong nhiều hơn nhiều. Liên lấy Diệp Văn Bắc cùng Cơ Trình Minh so với, nếu như nói, bọn hắn nắm giữ thiên địa lực lượng số lượng là một nói. Như vậy Tần Tiêu Nghiêu chỗ nắm giữ thiên địa lực lượng số lượng chính là 100. Trong lúc này khoảng chừng 100 lần chênh lệch. Cho nên, bị Tần Tiêu Nghiêu thiên địa lực lượng trói buộc đừng nói là những này thiên nhân trung kỳ cùng thiên nhân sơ kỳ võ giả. Cho dù là Diệp Văn Bắc loại này thiên nhân đỉnh phong võ giả, cũng mơ tưởng dễ dụ mở ra. Thiên địa lực lượng quá mức khổng lồ. Không tốt, đây là Tần Tiêu Nghiêu chỗ khống chế thiên địa lực lượng. Đã xong, chúng ta trốn không thoát, này thiên địa lực lượng trói buộc lực quá cường đại, chúng ta căn bản dễ dụ không ra. Tần Tiêu Nghiêu, không nên, từ nay về sau ta Đại Huyền Hoàng Triều vì Đại Chu Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Đại Tấn Hoàng Triều cũng giống nhau, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta, Đại Tấn Hoàng Triều tất cả mọi người nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Sống chết trước mắt, cho dù là thiên nhân võ giả cũng từ bỏ thể diện, nhao nhao bắt đầu hướng Tần Tiêu Nghiêu cầu xin tha thứ đứng lên. Mặc dù nhà mình lão tổ đã chết tại Tần Tiêu Nghiêu trong tay, nhưng là vì mạng sống, bọn hắn cũng tại hồ những thứ này. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, rất tốt thế, nhưng là bọn hắn những này thiên nhân võ giả, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Tần Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó khống chế được hai đại thiên thạch hung hăng rơi xuống. Oeng, hai quả thiên thạch chồng lên cùng một chỗ, kinh khủng lực đánh vào lập tức đem tam đại thế lực tất cả thiên nhân võ giả toàn bộ bao phủ ở. Một giây sau, thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 1500 năm, còn thừa thọ nguyên tháng 7 năm 805, hấp thu hoàn tất. Thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 1000 năm, còn thừa thọ nguyên 560 năm, hấp thu hoàn tất. Thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 1500 năm, còn thừa thọ nguyên 1200 năm, hấp thu hoàn tất. Thiên nhân võ giả. Kế tiếp, Tần Tiêu Nghiêu thu đến hơn 10 đầu thọ nguyên gia tăng tin tức. Mỗi lần một cái tin tức đều đại biểu cho một vị thiên nhân võ giả vẫn lạc. Nếu như dám đến Đại Chu, vậy đừng nghĩ còn sống trở về. Nhận thức ta làm chủ. Tần Tiêu Nghiêu tỏ vẻ, hắn căn bản không cần. Có Đại Chu hoàng triều vì hắn hiệu lực, như vậy là đủ rồi. Mặt khác hoàng triều cũng không có tồn tại cần phải. Dù sao, Cơ Tịnh Nguyệt tu luyện hoàng đạo vô cực công, cùng hoàng đạo chi khí có quan hệ, Đại Chu hoàng triều danh giới diện tích càng lớn, thực lực càng mạnh. Hoàng đạo chi khí không chỉ có số lượng sẽ vượt xa hiện tại, chất lượng cũng sẽ tăng lên không ít. Một khi thống nhất toàn bộ đại lục, như vậy Tần Tiêu Nghiêu tin tưởng, Cơ Tịnh Nguyệt hoàng đạo vô cực công hẳn là có thể đột phá thần cấp, thậm chí trở thành đỉnh tiêm thần cấp công pháp, mà không phải hạ đẳng, trung đẳng. Chương 235 đi tới thao hơn thế giới. Chương 235 đi tới thao hơn thế giới. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Nhìn thoáng qua bị thiên thạch toàn diện tam đại thế lực võ giả, Tần Tiêu Nghiêu ánh mắt lần nữa rơi xuống Diệp Văn Bắc trên người. Ha ha, chúng ta nói thầm ngươi tốc độ phát triển. Sớm biết như thế, lúc trước nên bất kể bất cứ giá nào giết chết ngươi. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Đối mặt tử vong, Diệp Văn Bắc thấy rất mở ra. Chẳng qua là trong lòng nhịn không được có chút hối hận. Hối hận lúc trước không có quá đem Tần Tiêu Nghiêu khi chuyện quan trọng. Nếu như ban đầu ở Long Chi Cốc thời điểm, tự lấy thế xét đánh lôi đỉnh chạm diện Tần Tiêu Nghiêu, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không rơi đích như thế kết cục. Di ngôn nói xong, vậy ngươi nên lên đường. Chỉ thấy Tần Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng vung tay lên, kinh khủng tiên địa lực lượng ngưng tụ tại Diệp Văn Bắc quanh thân. Sau đó cùng với Tần Tiêu Nghiêu tâm thần khẽ động, một giây sau, những này kinh khủng tiên địa lực lượng lập tức đem Diệp Văn Bắc xoắn giết. Thiên nhân võ giả, tổng thọ nguyên 2500 năm, còn thừa thọ nguyên 1300 năm. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở vang lên, cũng đại biểu cho Diệp Văn Bắc vị này thiên nhân đỉnh phong võ giả cũng chết tại Tần Tiêu Nghiêu trong tay. Thật lợi hại, thật sự là thật lợi hại, vốn cho là một hồi cứng rắn chiến, không nghĩ tới Tần tiểu tử một người liền đem đối phương diệt sạch, chúng ta liền xuất thủ cơ hội đều không có. Không có cơ hội ra tay không phải càng tốt sao? Cái kia đại biểu cho Tần tiểu tử thực lực đạt đến sâu không lường được tình trạng, về sau chúng ta Đại Chu hoàng triều cũng phòng thủ kiên cố. Nói không sai, trải qua lần này nhất dịch, Đại Huyền hoàng triều cùng Đại Tấn hoàng triều xem như triệt để phế đi, Thái Nhất thánh địa cũng kém không nhiều lắm, kế tiếp chúng ta muốn làm chính là tiếp thu này đại thế lực tất cả nội tình. Cơ thị nhất tộc thiên nhân võ giả từng cái một cao hứng vô cùng nói, bây giờ tam đại thế lực thiên nhân võ giả trên cơ bản chết cái sạch sẽ, cho dù có dư lưu, đoán chừng cũng liền một hai cái thiên nhân sơ kỳ. Chút thực lực ấy đối mặt Đại Chu thảo phạt, căn bản vô lực chống cự. Huống chi, bọn hắn Đại Chu còn có Tần Tiêu Nghiêu vị này thực lực rõ ràng siêu việt thiên nhân giới hạn tồn tại. Tốt rồi, chuyện nơi đây như là đã giải quyết xong, chúng ta đây cũng nên đi trở về. Là, lão tổ. Khi Tần Tiêu Nghiêu bọn hắn trở lại đế đô thời điểm, Cơ Tịnh Nguyệt bên này đăng cơ đại điển đã hoàn thành. Tất cả mọi người đang đợi Tần Tiêu Nghiêu bọn hắn trở về. Bọn họ cũng đều biết, tam đại thế lực khí thế hung hung. Lúc trước đế đô bên ngoài cái kia kinh thiên động địa chiến đấu tiếng vang, bọn hắn dù là tại phía xa đế đô cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhất là cái kia hai quả vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ và phần. Này nếu là rơi vào đế đô, cái kia toàn bộ đế đô chẳng phải là lập tức liền bị san thành bình địa. Cho nên, giờ này khắc này cả đám đều trong lòng chờ đợi, trận này đại chiến Tần Tiêu Nghiêu bọn hắn có thể chiến thắng. Tam đại thế lực thiên nhân võ giả toàn bộ bị ngươi tiêu diệt. Quả nhiên không hổ là ta vị hôn phu. Khi Cơ Tịnh Nguyệt biết được Tần Tiêu Nghiêu thành quả chiến đấu về sau, lập tức vui vẻ làm cho cả triều văn võ mặt tuyên bố đứng lên. Không hổ là ta Đại Chu hoàng triều tối cường phong mã, đế quân thực lực chính là cường đại. Có đế quân tọa trấn Đại Chu, ta Đại Chu lại có thể an ổn vượt qua mấy ngàn năm. Bệ hạ, nếu như tam đại thế lực thiên nhân võ giả toàn bộ bị diệt, ta đây chờ có hay không có thể ra bình, đem tam đại thế lực nhét vào ta Đại Chu danh giới. Đúng vậy a bệ hạ, lúc này là tốt nhất khai cương khoách thổ thời cơ. Cả triều văn võ nghe vậy, cả đám đều kích động và phấn. Thậm chí một ít tướng quân thế nhưng là đưa ra xuất binh đại huyền cùng đại tấn, muốn đem bọn hắn quốc thổ đánh xuống, vì Đại Chu khai cương khoách thổ. Tấn công đại huyền cùng đại tấn sự tình, ngày mai lại nghị. Hôm nay chúng ta Đại Chu khắp trốn mừng vui. Đến một lần chúc mừng đế quân chém giết tam đại thế lực xâm phạm. Thứ hai, chúc mừng ta đăng cơ. Cơ Tịnh Nguyệt cũng muốn nắm bắt đại huyền cùng đại tấn hoàng triều. Bất quá, hai đại hoàng triều quốc thổ to lớn, cũng không phải là nói không có thiên nhân võ giả, liền có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ở dưới. Dù sao, này hai đại hoàng triều đánh xuống về sau, còn cần phái người thống trị. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Cũng là đạo lý này. Bọn thần tạ ơn bệ hạ. Văn võ bá quan nghe vậy, từng cái một cung kính tạ ơn. Vào lúc ban đêm, toàn bộ đế đô lâm vào cuồng hoan bên trong. Mà cùng lúc đó, tam đại thế lực thiên nhân võ giả toàn quân bị diệt tin tức cũng truyền trở về. Biết được thành quả chiến đấu về sau, tam đại thế lực người toàn bộ lâm vào khủng hoảng bên trong. Trong đó, lấy Tiêu Diệp cùng Dương Ngạn Thanh nặng nhất. Thân là Đại Huyền hoàng triều cùng Đại Tấn hoàng triều thiết tử, bọn hắn biết kế tiếp Đại Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, muốn xuất binh tiến công bọn hắn quốc gia. Mà có Tần Tiêu Nghiêu tọa trấn, cuộc chiến đấu này kết quả, bọn hắn cũng có thể đoán trước đến, nhóm người mình là cái gì kết cục. Ngày hôm sau, Cơ Tịnh Nguyệt trở thành thiên tử sau lần thứ nhất vào triều. Tần Tiêu Nghiêu với tư cách Đại Chu hoàng triều đệ nhất cường giả, tự nhiên muốn cùng nàng dâu cùng tiến lên hướng. Hơn nữa, hắn chỗ ngồi cũng cùng những người khác không giống nhau. Ngay tại Cơ Tịnh Nguyệt bên cạnh, hai cái long nghỉ. Đối với cái này, bất kể là văn võ bá quan, còn là những người khác đều không có bất kỳ ý kiến. Dù sao, Tần Tiêu Nghiêu có tư cách ngồi vị trí này. Sau đó, Đại Chu cả triều văn võ bá quan đã bắt đầu thương nghị xuất binh đại huyền cùng đại tấn sự tình. Trải qua một cái buổi sáng thảo luận, cuối cùng quyết định chia ra hai đường đồng thời tiến công Đại Chu hoàng triều cùng Đại Tấn hoàng triều. Hơn nữa, mỗi lần một chi quân đội đều có hai vị thiên nhân võ giả chăm sóc. Vì chính là phòng ngừa hai đại hoàng triều, còn có mặt khác thiên nhân võ giả đây là sợ bọn họ chó cùng rất dậu, ám sát trong quân tướng lĩnh. Có hai vị thiên nhân võ giả bảo hộ, liền có thể ngăn chặn chuyện này phát sinh. Đối với cái này, Cơ gia lão tổ đám bọn họ tự nhiên không có ý kiến muốn. Thời gian cực nhanh, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian đã qua. Trải qua 10 năm chinh chiến, Đại Chu hoàng triều cùng Đại Huyền hoàng triều hoàn toàn bị Đại Chu hoàng triều chiếm đoạt. Trừ lần đó ra, Thái Nhất Thánh địa cũng bị Đại Chu thiên nhân võ giả công phá. Từ đó, tam đại thế lực hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ phương này đại lục ở bên trên, có thể cùng Đại Chu hoàng triều địa vị ngang nhau, căn bản cũng không có. Kế tiếp Cơ Tịnh Nguyệt muốn làm, chính là bình định hết thảy, lại để cho Đại Chu hoàng triều triệt để thống nhất phương này đại lục. Mặc dù tam đại thế lực đã hủy diệt, nhưng là còn có rất nhiều tiểu thế lực chờ thu phục. Dù sao trên phiến đại lục này, ngoại trừ tam đại hoàng triều bên ngoài, còn có không ít tiểu quốc gia. Mà Võ Lâm phương diện, ngoại trừ Thái Nhất Thánh địa bên ngoài, cũng không ít mặt khác yếu một ít môn phái Võ Lâm. Những môn phái này đều cần từng cái đi chinh phục để cho bọn họ triệt để thần phục với Đại Chu. Mà ở một ngày này, toàn bộ Đại Chu tử khí đông lai, hào quang đầy trời. Tần Tiêu Nghiêu cuối cùng bước ra một bước cuối cùng, đã trở thành lục địa thần tiên. Mười năm này, Tần Tiêu Nghiêu tích lũy mấy ngàn vạn năm thọ nguyên. Tại Đại Chu tấn công tam đại thế lực đồng thời, hắn cũng tại Đại Hoang Sơn mạch cùng với hải ngoại săn giết những kia yêu ma. So với đất liền khu yêu ma, trên biển yêu ma đó mới gọi là nhiều. Hơn nữa, từng cái một tuổi thọ đã lâu, căn bản không phải một dạng yêu ma có thể so sánh với. Mặc dù lấy Tần Tiêu Nghiêu trước mắt tu vi, chỉ có yêu vương cấp bậc cùng yêu hoàng cấp bậc yêu ma mới có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng là, biển rộng vô cùng vô tận, bên trong yêu vương cấp bậc yêu ma càng là nhiều vô số kể. Tần Tiêu Nghiêu dù là chẳng qua là giết 1% cũng đã lấy được mấy ngàn vạn thọ nguyên. Giống như này hơn thọ nguyên tại, Tần Tiêu Nghiêu tự nhiên không cần phải nữa chờ đợi, mà là lựa chọn bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Bước vào lục địa thần tiên chi cảnh về sau, Tần Tiêu Nghiêu đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn cảm giác, mình có thể rời đi trên phiến đại lục này, tiến về trước mặt khác một mảnh đại lục. Cái kia phiến đại lục hạn mức cao nhất càng cao. Loại cảm giác này, cùng loại với phá toái hư không. Phát giác được tình huống này về sau, Tần Tiêu Nghiêu lập tức nhớ tới trước đó từ Cơ thị nhất tộc bên kia lấy được tin tức. Biết cái kia thượng cổ nghe đồn hẳn là không giả. Chính mình này phương đại lục, chỉ sợ là mấy chục vạn năm trước một bộ phận, hơn nữa còn là một phần nhỏ. Bằng không thì, làm sao có thể không cách nào sinh ra đời lục địa thần tiên. Bởi vậy, đang suy nghĩ liên tục về sau, Tần Tiêu Nghiêu quyết định tiến về trước càng cao đại lục. Hỏi qua hệ thống về sau, hắn cũng biết mình muốn trở về, tùy thời có thể trở về. Kể từ đó, Tần Tiêu Nghiêu liền triệt để yên tâm. Dù sao phương này đại lục ở bên trên, có chính mình thân nhân, hắn có thể không nỡ bỏ. Ngày hôm nay, phương này đại lục một chỗ. Tần Tiêu Nghiêu đứng thẳng ở trong hư không, mà ở hắn phía trước, Cơ Tình Nguyệt, Cơ Uy, Tần Hán Sinh, Kha Kỳ Kỳ các loại Tần Tiêu Nghiêu chí thân cùng với bằng hữu đều mặt mũi tràn đầy không muốn nhìn xem hắn. Bọn họ cũng đều biết, Tần Tiêu Nghiêu chuyến đi này, chỉ sợ mấy năm đều không về được. Bất quá, bọn hắn đều không có ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, lấy Tần Tiêu Nghiêu thiên phú, có thể tiến về trước càng rộng lớn bầu trời. Phương này đại lục còn là quá nhỏ. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tần Tiêu Nghiêu cuối cùng nhìn phụ thân của mình cùng thê tử liếc mắt, sau đó xé rách không gian, đi vào. Một giây sau, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Phu quân, ta chờ ngươi bình yên trở về. Nhìn qua Tần Tiêu Nghiêu biến mất thân ảnh, Cơ Tịnh Nguyệt trong lòng yên lặng cầu nguyện. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều tại cầu nguyện. Vài ngày sau, Đại Chu Hoàng Triều một cái liên quan tới Tần Tiêu Nghiêu phá toái hư không mà đi truyền thuyết cũng xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người biết, Đại Chu Hoàng Triều đế quân đi đến đẳng cấp càng cao đại lục, chỉ có trở thành lục địa thần tiên về sau mới có thể tiến về trước thế giới. Đó là một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng thế giới. Hết trọn bộ. Đằng sau thế giới, tác giả sẽ không đã viết. Lần thứ nhất ghi này chủng loại hình đề tài, thật sự là có chút khống chế không được. Hy vọng về sau đón thêm trở lại. Kế tiếp, tác giả chuẩn bị ghi một quyển đô thị văn. Nếu có hứng thú độc giả, có thể đọc xem đêm nay, hoặc là ngày mai sẽ phát sách.